không ưu phiền. Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oan ghét, không gây hận sâu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau, tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Em có biết hoa kia mới nở trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời, như hạnh phúc thoáng qua mất rồi, giờ đâu còn tìm được nét vui. Tôi muốn thành loài thú đi hoang, tôi muốn sống như loài chim ngang, tôi muốn cười vào những khoe khoang, tôi muốn khóc thương đời điêu tàn.
Thưa tất cả quý vị khách mời và tất cả anh em của Nam Bình Tây, Tâm Tính và ở nhà ta Sơn Sơn, hôm nay cũng là một duyên lành được mời thầy Thích Tiến Huệ là một giảng sư về thuyết pháp. Nhưng hôm nay thầy sẽ dành đặc biệt thời gian để giao lưu của bên khu du lịch Tâm Tính và đồng thời là bên bên đám mình đây khi nhà trang trên đây. Thì hôm nay cũng là duyên lành được mời thầy tới đây, thì rất hân hạnh được đón tiếp thầy và mong rằng cái sự chia sẻ của thầy đối với tất cả anh em của mình, và mong rằng hôm nay cũng là sự chia sẻ đó là một sự thành công của trong cái ngày hôm nay. Rất mong anh em dành chút thời gian để được lắng nghe. Xin cảm ơn các anh em.
Vào buổi sáng nay cũng tôi có vào trong Linh Hòa để hướng dẫn đạo tràng của chùa của Phật pháp. Nhưng mà trước khi đi vào cái buổi nói chuyện vào chiều hôm nay thì chúng tôi cũng xin giới thiệu chút xíu cái nhân duyên mà tại sao lại có cái buổi nói chuyện vào chiều hôm nay thôi. Là bởi vì là chúng tôi không phải là chỉ có ở tôn giáo về của Phật giáo, mà chúng tôi hiện nay là chánh văn phòng quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh, và người sáng lập câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam, là một cái câu lạc bộ giúp đỡ các em học sinh, sinh viên mà không có điều kiện đi đến trường, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ học phí, rồi hỗ trợ các cái chương trình như là pháp luật, chương trình phòng chống đuối nước, chương trình chống xâm hại tình dục, chương trình phổ cập giáo dục, chương trình phổ biến pháp luật, chương trình kỹ năng sống và chương trình về truyền trao các em về đạo đức học thẩm mỹ, vân vân. Tại xã hội chúng ta hiện tại thì chúng ta đang trên đà phát triển về các cái cơ sở vật chất, về công nghệ, vân vân, nhưng mà về phần tâm linh, tức là về làm sao có tâm ta được an ổn. Chúng ta có hai phần trong cuộc sống, phần thứ nhất là phần thân, phần thứ hai là phần tâm. Một cái quan gánh mà của một người mẹ để gánh chè thì nó có hai cái đầu. Nếu mà một đầu này nhẹ, một đầu kia nặng thì nó không có đối trọng. Mà quý vị biết là chúng ta làm gì không có đối trọng thì nó không có cân bằng. Mà không cân bằng thì chúng ta bị vấp té, vấp ngã. Do đó mà một đất nước công nghệ càng cao, càng phát triển bấy nhiêu, thì cái sự căng thẳng, stress về trầm cảm rất là nặng nề. Người ta mất ngủ, người ta chán sống, rồi là đi đến những cái kết quả tiêu cực, hoặc là đi đến ăn chơi sa đọa, lệch lạc xã hội, xì ke, ma tí, vân vân. Do đó mà có sự cân bằng. Chính cái sự cân bằng giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần mà nếu chúng ta không có để ý thì một ngày nào đó biết đâu trong quá trình lao động căng thẳng, áp lực bởi tiền bạc, áp lực bởi gia đình, áp lực bởi công việc, áp lực bởi nghề, áp lực bởi xã hội, lúc đó chúng ta căng thẳng thì sao? Ông bà mình nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, tức là chúng ta biết trước rồi chúng ta phòng, chúng ta ngừa thì là bệnh tật nó không có xảy ra, và nếu có xảy ra chúng ta biết sớm, chúng ta điều trị thì nó ít tốn kém thời gian, ít hại sức khỏe, ít tốn kém tiền bạc. Ở đây cũng vậy, trong thân của mỗi con người chúng ta đều có hai phần thân và tâm. Chúng ta đi bươn trải, đi kiếm tiền, chúng ta đối đầu với cuộc sống, và đôi lúc nó căng thẳng, chúng ta đi giải khuây bằng cách là uống rượu giải sầu, vân vân, hoặc là bằng cách đi giải trí, vân vân. Nhưng mà uống rượu giải sầu, sầu càng thêm sầu. Ông Lý Bạch ông nói mà, thanh gươm chém xuống nước, nước giải xiết, uống rượu giải sầu, sầu thêm sầu. Ông nói mình tính đâu giải sầu, ai nhà đâu sầu thêm sầu. Bây giờ mình chơi điện tử, mình đi giải sầu nha, mình chơi điện tử. Mình vô chơi điện tử á, vô chơi điện tử mình phải động não mình căng thẳng để cho nó giải sầu, để cho nó bớt căng thẳng. Nhưng mà chơi điện tử xong cái đầu mình càng căng thẳng hơn. Bây giờ thấy chưa? Bây giờ mình đi xem phim cho nó bớt căng thẳng, rồi mình xem hết tập này tới tập nọ luôn, tới sáng không ngủ, thức ra đi làm còn căng thẳng hơn hôm qua. Biết thấy không? Rồi mình đi nhậu để giải sầu, rồi mình đi chơi, hoặc là nhầm khi người ta uống một viên thuốc lắc để người ta lắc sáng đêm để nó giải sầu, hoặc là người ta uống một viên Sandusen để cho nó thư giãn thần kinh. Nhưng sau khi thư giãn thần kinh đó, nó không giải quyết được trong cái đời sống tâm linh của mình, có nghĩa là không giải quyết được căng thẳng ở trong tâm của mỗi con người nhờ chúng ta. Do đó mà cái giá trị tinh thần là giá trị rất cao, mà đôi khi chúng ta không để ý á, chúng ta không quân bình được cái đó đó, thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ trả giá cho nó. Ví dụ như á, là mình ở nước ngoài người ta làm rất nhiều, nhưng ta có thời gian du lịch, có thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí các cái hoàng đế Trung Hoa ngày xưa đó có một cái điện cất riêng cho, gọi là điện dưỡng tâm, có nghĩa là làm cho tâm mình nghỉ ngơi, rồi nuôi dưỡng lấy cái tâm mình. Để chi? Để tâm mình nó phục hồi lại, cho nó có sức sống, cho nó có nhựa sống. Chứ nhầm khi mình làm cận lực rồi đó, mình thấy một ngày nào đó làm ra rất nhiều tiền, nhưng mà không thiết sống nữa, mình không có thiết để xài cái tiền đó nữa. Như vậy thì là chúng ta mất đi cái nhựa sống, mất đi cái chất sống, mất đi cái chất lửa ở trong lòng mình. Thì ông Edward de Mono của Nga, ông nói rằng đó là cái tánh y tâm lý. Cái tánh gọi là tánh y tâm lý, tức là tâm lý mình dừng lại một chỗ luôn, ta không tiến lên được, chúng ta dừng lại được, gọi là tánh y. Và chính cái tánh y này nó sẽ sinh ra nhiều cái tiêu cực sau đó, nhất là sinh ra căng thẳng, stress, sinh ra trầm cảm, là nó như cọng dây, nó căng thẳng, căng riết nó dùng, mà dùng không phải là cọng dây tốt đâu nha, dùng nó sắp đứt đó. Nên mà mỗi khi nó đứt cái quý vị, là người ta đi đến cái đột quỵ đó. Con người ta đi đến đột quỵ, con người ta đi đến kết thúc từ cái sự sống của chính bản thân mình, vân vân. Thì ở đây có cái nhân viên là chỗ anh Hai Cường, chỗ chị Gia, là cũng chỗ thăm tình, nên nhân cái chuyến đi ra Khánh Hòa để công tác phật sự, thì sẵn đó thì anh Hai Cường lại ghé lại Diamond Bay Resort để tham quan, để cho biết cái nơi này. Tại vì quý thầy ít có khi nào vô những cái nơi như thế này, tức là nơi thế này tức là nơi sang trọng, rồi nơi có nhiều cái dịch vụ. Quý thầy chỉ biết chùa, những cái nơi lớp giáo lý, hoặc là những cái nơi mà quán chay là tôi biết. Nhưng mà tới bờ biển bãi tắm, vô ấp trứng tắm thuốc, cá rỉa rồi đó không biết, không casino sòng bài không biết, vân vân. Do đó mà đến đây để tham quan, thì sẵn đây tham quan á, thì anh Hai là thôi bây giờ thầy cũng đến đây tham quan, cũng có duyên với cái Diamond Bay Resort của chúng ta, nên công nhân viên ở đây hai nơi thì khoảng 900 công nhân viên chức ở nơi này. Do đó mà thầy cũng dành chút thời gian để chia sẻ, mang tính giao lưu. Thầy cũng thường hay giao lưu với các trường đại học, các trường cao đẳng chuyên nghiệp, các trường, các học sinh, các em học sinh, vân vân, cấp 1, cấp 2 gì cũng có giao lưu hết. Do đó mà thầy là chánh văn phòng, tôi là chánh văn phòng, mà lại quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể thao học đường. Và trước đây á, cũng là cựu sinh viên của trường Đại học Bách Khoa, trường Đại học Tổng hợp, Y Khoa và Đại học Phật Giáo. Và hiện thì đang theo đuổi của trường học Palawan của Philippines, chương trình thạc sĩ của giáo dục. Và hướng sắp tới thì cũng bảo vệ luận án ở tại trường học Southwest của Mỹ. Do đó xin biết sơ như vậy. Và lời đầu tiên là xin chúc toàn thể anh chị em công nhân viên của Diamond Bay Resort có một buổi chiều thật là vui vẻ khi chúng ta giao lưu. Và xin chào. Và chương trình giao lưu chúng ta là chúng ta nói chuyên đề, tức là nói một cái đề tài trong vòng 30 phút gì đó. Và trong cái chuyên đề đó thì ngẫu nhiên chúng tôi có đặt câu hỏi, ai mà trả lời được thì được tặng quà. Tặng quà nhiều lắm. Và sau cái chuyên đề đó, ai có đặt câu hỏi thắc mắc gì ở trong đời sống với cái tinh thần chúng ta trao đổi với nhau để cởi mở, để khắc phục những cái gì mà chưa cân bằng về mặt tâm linh, có thể làm ăn kinh tế thì quý thầy có thể không giỏi bằng anh chị đâu, nhưng mà về mặt tâm linh để thực hành theo nhà Phật thì quý thầy có thời gian hơn, có học hỏi hơn, có trải nghiệm hơn, biết đâu có những kinh nghiệm chia sẻ, những cái share cho quý vị, những cái experience, tức là những cái kinh nghiệm cho chúng ta ở trong đời sống thì sao, vân vân, biết đâu ở đâu đó mình cũng là lượm được một cái chiếc nhẫn vàng thì sao, vân vân, có đó nha. Ở Phú Lâm của ở Sài Gòn đó quý vị, sáng sớm hôm nay ra là lượm được chiếc nhẫn vàng đó quý vị. Tất nhiên đâu đó người ta cũng rơi rớt ở trong cuộc sống này, vàng với kim cương nhiều lắm. Ví dụ như đáy ở mình là kim cương nè, phải không? Mà đây không phải là túi kim cương đâu, mà đây là mỏ kim cương đó, không có gì. Nếu chúng ta muốn chúng ta là hạt kim cương thôi á, thì cái giá trị mình nó rất là thấp. Nếu chúng ta là một túi kim cương, một hầm kim cương thì giá trị mình cao hơn. Nhưng mà nếu chúng ta là mỏ kim cương thì cái giá trị mình là vô tận. Vậy quý vị muốn là mỏ kim cương hay là chỉ là hạt kim cương bình thường lấp lánh trên cái tay của một người phụ nữ thôi, hay là mình là mỏ kim cương để trấn thủ trong lòng đất? Và mỏ kim cương nó thể khai thác vô tận vô biên đó, mỗi người chúng ta đều có khả năng đó cả cái gì. Do đó mà con người vào thời triết học cổ Hy Lạp đó, ông Socrates ông đánh giá con người rất cao, nghĩa là ông đánh giá con người tất cả các cái đều từ con người, và con người có khả năng làm được tất cả các cái. Cho đến cái thời triết học của Phật giáo tại Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại khẳng định một điều nữa, nhất thiết di tâm tạo, có nghĩa là tất cả đều do tâm con người làm ra. Nên ở trong quyển Phật Học Phổ Thông và Thượng Thiện Hoa nó là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, con người mà định tâm chú tâm thì cái gì làm cũng được hết trơn á. Do đó trong kinh có khi mà ngày Mục Kiền Liên có thần thông rồi đó, tức là ta chế tâm, ta nhất tâm được. Ví dụ như ở tại Nga đi, có anh này anh có thể chú tâm được, anh mở được cái ổ khóa cách đó khoảng chừng mấy chục thước, có nghĩa là cái tâm con người họ có khả năng làm được chuyện đó. Nhưng mà chúng ta lại bỏ sổng ở chỗ này, có nghĩa là chúng ta đi kiếm tiền, chúng ta là đi làm để giải quyết cái thân của mình no ấm, ăn ngủ bệnh mặc ở phương tiện đi lại hết rồi, coi nhiêu đó à. Như vậy thì mình chú ý tới thân không, không chú ý tới cái tâm của mình, mà cái tâm của mình nó lại có giá trị rất là cao vậy đó, nên mình mất cái sự cân bằng ở trong đó. Nên vào chiều hôm nay có một chút duyên lành thì chúng tôi sẽ trao đổi cho toàn thể, với toàn thể quý vị công nhân viên của Diamond Bay Resort. Đề tài được mang tên hai chữ nhẹ nhàng thôi: sống đẹp. Sống thì ai cũng sống được, nhưng mà sống đẹp không phải ai sống cũng được đâu. Ví dụ hồi nào giờ quý vị có nghe là đi chơi thì có chơi đẹp không? Chơi đẹp là chơi sao? Chơi không ăn gian không? Bởi vậy là ở trên báo người ta có đưa ra cái câu hỏi, câu đố trong các cái cách thức ăn, cái ăn nào xấu nhất? Rồi cái đầu người ta mới trả lời ra, đừng có quà có thưởng mà. A ăn á, ăn thu tháo, ăn hàm hồ, ăn giật người ta là xấu nhất vân vân. Nhưng mà cuối cùng nó trả lời ăn gian là xấu nhất. Làm gì ăn gian là xấu nhất, phải không? Làm gì gian lận á là xấu nhất, cái đó gọi là ăn gian á, phải không? Nên khi mà bóng đá người ta đá đó cái gì, mình cũng không được ăn gian. Bóng đá đá phải theo luật, phải không? Không theo luật á thì gọi là ăn gian rồi, phải không? Bây giờ như xuống cung thành 16m50 mạnh che, anh đánh bàn tay anh vô, anh tính đâu là anh hất vô, không? Thì cái bàn tay đó đó, ta đánh vào đó có gì? Đó, như vậy thì đâu phải là fair play, phải không? Nà, fair play tức là người ta chơi đúng luật. Nó gọi là fair play thì chơi có chơi đẹp. Như vậy cái tình bạn, đó, tình bạn quý vị có biết là bàn Nguyên Tôn Tẩn trong thời Xuân Thu Chiến Quốc không? À, quý vị đọc cái cuốn Xuân Thu Chiến Quốc coi, sạch trên mạng Google á, chúng ta gõ bài Xuân Thu Chiến Quốc sẽ thấy được hai cái nhân vật, cái tình bạn gọi là Bàn Nguyên Tôn Tẩn, rồi á là Thạch Sanh Lý Thông, rồi Bá Nha Tử Kỳ, vân vân, có những cái tình bạn. Nhưng mà trong đó có tình bạn đẹp nhất ông Bàn Nguyên với Tôn Tẩn là ở vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Mình sạch lên trên cái mạng gõ Google là Doctor Google, có nghĩa là tiến sĩ Google. Trong chuyện Kiều có một cái câu: trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết hãy tra Google. Câu đầu của chuyện Kiều của Nguyễn Du, câu sau của thầy chế cũng tôi chế ra nha, chứ đừng nói ông Nguyễn Du không có nói câu đó cái là tội nghiệp cho những bậc tiền bối không có nói câu đó, tự mình chế nói có câu đầu mà trăm năm trong cõi người ta thôi rồi mình chế ra thêm. Nên cái gì không biết hãy tra Google là được chứ. Nên mình về ra chuyện Xuân Thu Chiến Quốc, ở trong đó có nói là cái mối tương giao của tình bạn của Bàn Nguyên với Tôn Tẩn, quý vị. Rồi Việt Nam có Thạch Sanh với Lý Thông, vân vân, ở Trung Hoa có Bá Nha Tử Kỳ. Như vậy thì những cái tình bạn là đẹp nhất đó, là những tình bạn không lợi dụng, những tình tri kỷ giúp đỡ lẫn nhau mà đằng sau đó không hề có một cái gì ý nghĩ riêng tư ở trong đó, trục lợi riêng cho mình, đó là tình bạn đẹp đó. Bây giờ đời sống vợ chồng đi, đời sống chồng đẹp nhất là biết tôn trọng lẫn nhau, đúng không? Biết tôn trọng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, chia công việc ra làm, mỗi người trong mối quan hệ vợ chồng chứ không phải quan hệ chủ tớ. Có nhiều người tính vợ mình là đầy tớ gì á, muốn đấm giờ nào đấm à, muốn chửi giờ nào chửi à, rồi thấy chồng mình nó như ăn mày, chồng nghèo quá vô rễ tính đâu ăn mày đó, muốn chửi làm chửi à, chửi chồng mà chửi cha chồng, chửi ông nội chồng, ông cố chồng, ông sơ, ông sợ, ông sẩm, ông cẩm kỹ chửi hết đó quý vị. Có người á là ta chửi như vậy. Như vậy thì á là cái đó là cái không đẹp trong cái mối tương giao của quan hệ vợ chồng, rồi quan hệ thầy trò, quan hệ chủ và với công nhân viên, dân dân, nó có cái đẹp nhất. Ví dụ như mình là công nhân viên thì mình đối xử với chủ thế nào là đẹp nhất, còn chủ đối công nhân viên thế nào là đẹp nhất đó quý vị. Như vậy thì chúng ta đang sống, sống là gì? Sống có nghĩa là chúng ta đang trải nghiệm cuộc đời trong kiếp sống nhân sanh này. Khi mà chúng ta còn thở, trái tim chúng ta còn đập, theo y học mà trái tim còn đập là còn sống quý vị. Nhưng mà theo các cái tôn giáo là khác nha, nhưng mà theo y học á, trái tim chúng ta còn đập là còn sống, não còn hoạt động là còn sống. Như vậy não chúng ta nghỉ hoạt động 5 phút thôi chấm dứt sự sống ở trên thế gian này. Như vậy chúng ta sống thì sống như thế nào hả quý vị? Người ta sống như thế nào cũng sống được hết chứ. Bây giờ ví dụ nha, một người sống ăn nhậu tối ngày sống cũng được, một người sống lừa đảo tối ngày sống cũng được. Quý vị tìm cái tác phẩm nước ngoài á, nếu còn có ngày mai thấy hai nhân vật này lừa đảo kinh khủng luôn. Đâu quý vị, kẻ tám lượng người nửa cân, hai người gặp nhau người ta nói anh hùng gặp mỹ nhân, còn này là giang hùng gặp tiểu nhân. Rồi hai người đi lừa đảo, ta không lừa đảo đẳng cấp quốc tế toàn cấp vàng với kim cương ta không à, chỗ nào đi triển lãm nên ta nói là anh hùng gặp mỹ nhân. Anh hùng gặp mỹ nhân là cỡ Dương Quá với một tiểu long nữ đó, anh hùng gặp mỹ nhân nha, còn này gọi là giang hùng gặp tiểu nhân, nên hai người toàn đi lừa gạt ta không à. Đó, nếu còn có ngày mai đọc chuyện đó đi, quý vị thấy không? Như vậy trong cuộc sống, người ta có thể sống nghèo người ta cũng sống được, giàu người ta cũng có thể sống được, mạnh người ta có thể sống được, bệnh người ta cũng thể sống được, đúng không? Rồi mình sống danh gia vọng tộc sống cũng được, hay lang thang như ăn mày như cái bang của Hồng Thất Công người ta sống cũng được, phải không? Đó, gian danh thiên hạ như là Chương Vô Kỵ người ta sống cũng được, hay là đi tới đâu người ta cũng chửi như Doãn Chí Bình sống cũng được, không sao. Anh có coi phim mà Kiếm Hiệp của Kim Dung không? Phải không? Cái đó là nhân vật trong Kiếm Hiệp, Nhiễm Kiếm Hiệp là biết nhân vật này liền à. Do đó mà chúng ta mới thấy là mình sống tồn tại, có thể nghèo, có thể giàu, có thể là danh vọng quyền tước, có thể là học cao, hoặc có thể không có chữ nào, có thể làm sống xa đọa, nghe không có gì, trong những tà trà đình tủ điếm, có thể làm sống mê cờ bạc ở trong những cái casino ở tại Las Vegas bên Mỹ chẳng hạn, đánh bài tối ngày, nghe không có gì, đánh bài mê đến nỗi mà bây giờ nói cho quý vị không ngờ luôn đó. Tại vì chúng tôi có cái người con của người Phật tử thì là làm dealer ở trong cái sòng bài ở tại Las Vegas. Dealer là chia bài á, ta gọi là dealer. Thì bữa đó đó, cái cô này mới dẫn quý thầy đi tham quan ở chỗ sòng bạc. Mình đâu biết đánh, tao tham quan cho vui thôi. Vô tham quan sòng bạc ở Las Vegas thì thấy cái cô khoảng chừng tám mấy tuổi ngồi đánh bài. Cái cô đó nói với thầy á, là thầy, cổ đánh bài ha, có khả năng cổ ngồi từ 8 giờ sáng mà cổ ngồi tới 8 giờ sáng ngày hôm sau không rời khỏi cái ghế đó, thầy tin không? Là trời, ai mà tám mấy tuổi mà sao đánh bài ghê vậy á? Bắt đầu mình cũng tò mò, mình la nếu vậy thì làm sao đi phải không? Ngồi 8 giờ sáng tới 8 sáng hôm sau ngồi chỗ không rời ghế, nếu ăn uống ta mang tới tận nơi, nhưng mà tại sao lại ngồi chỗ không rời ghế có gì? Mình thắc mắc liền, mình la tại sao đi, hiểu không? Nó tại sao làm sao đi được, đúng không? À, vân vân. Thì cổ mới nói là bà già nó mặc tả đó thầy, bà ngồi mà mặc tả đánh bài 8 giờ sáng hôm nay tới 8 giờ sáng hôm sau không rời khỏi cái chiếc ghế đánh bài đó, vậy chơi roulette thôi chứ không có cần chơi gì hết, thảy roulette thôi ở trong đó. Do đó mà chúng ta thấy khi mà cái người ta mê ta sống cũng được, người ta tỉnh ta sống cũng được, đúng không? Người ta tật nguyền ta sống cũng được, đó là cuộc sống mà, đã cuộc sống thì ai ai cũng sống, phải không quý vị? Sao sống được chứ ha, ăn mài ta sống còn được nữa, phải không? Giàu sang phú quý ta sống cũng được, nói chung ai sống cũng được. Nhưng nào quý vị, có những người ta sống nhưng mà khi chết đi á quý vị, người ta nguyền rủa. Bữa trước là đi đám ma nè, tôi đi đám ma nè, cái ông này ổng mới có ba mấy tuổi ổng chết, mà đi liệm ổng đó mà xung quanh người ta nói trời ơi nó chết cả xóm mừng dễ sợ. Sớm mừng dễ sợ, hỏi sao mừng vậy? Rồi ổng nhậu xỉn về, ổng đập đồ, ổng phá làng, phá sớm có nhiêu đồ ổng chớm trơn hả? À, nhậu sao đâu, còn làm bác sĩ nữa chứ. Bác sĩ gọi là chích xì ke đó, kêu bác sĩ đó, tự chích này kêu bác sĩ. À, ở sớm sợ, ổng muốn chết luôn. Nè, không có gì, giờ ổng chết cả sớm vui gì đó, có gì đâu. Mà ổng ra đi á, ai cũng sợ chứ, nên ổng ra đi trong rất là đau khổ. Tại vì không ai lo lắng chăm sóc ổng chứ, là sợ ổng nổi điên nổi khùng lên. Đâu không có gì, nên không ai chăm sóc lo lắng ổng chứ, nên ra đi ổng rất là đau khổ. Đau khổ ra đi ổng đâu muốn ra đi đâu, nên ra đi ổng khóc dữ lắm. Không ai lại chăm sóc cho ổng chứ, bệnh tật ốm đau không thuốc không thang, không ai chăm sóc hết. Đâu không có gì, và cả xóm rất là mừng khi trước cái chết. Mình nghe vậy tính đâu cả xóm ác lắm, chết người ta mà mừng, ai ngờ đâu không có gì. Ổng quậy người ta quá người ta chịu không nổi, ổng chết là cái nỗi là hết ám ảnh cả xóm cả làng. Đâu không có gì. Như vậy thì chúng ta sống phải sống như thế nào? Khi chúng ta sống á thì mọi người tôn trọng, bản thân người khác tôn trọng mình, bản thân mình á rất là an vui. Khi chúng ta chết á, chúng ta nhẹ nhàng thanh thản, mỉm một nụ cười ra đi và mọi người xung quanh liếng tiếp, không có gì, thì cái đó mới là cái sống. Thì cái sống đó ta gọi là sống đẹp đó quý vị. Cái đó ta gọi là sống đẹp đó. Sống đẹp là sống mình thoải mái, vui vẻ, an lạc, mọi người xung quanh kính trọng mình, giàu mình nghèo người ta vẫn kính trọng. Đừng có nói giàu mà ta kính trọng nha, tôi làm mà. Có người nói là mình giàu người ta kính trọng, giàu tại vì người ta muốn moi tiền mình, người ta kính trọng thôi. Ngoài sao lưng vuốt nha mấy thằng định á, quý vị coi xá giám biết liền. Ông vua mà đi tới đâu cái vuốt tự trên vuốt tới láng áo ông vua luôn. Bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh, ai nhà đâu nói sai lét bét gì đây cũng anh minh. Tại sao? Tại vì vuốt đừng lên chức lên quyền, vuốt đừng lòi ra tiền ta mới vuốt. Nhưng mà vừa đi ra khỏi đó mới quay lại chê, trời ơi giàu mà ngu nó chê vậy đó. Vậy thấy không, như vậy trong lòng ta có phục không? Không phục không? Như vậy sống sao thế nào mà mình được an lạc, mình được thoải mái cái gì? À, chúng tôi có ông thầy dạy ở trường đại học Bách Khoa, thầy giờ là bảy mấy gần 80 tuổi rồi, về hưu rồi, retire. Thì bữa đó em gặp thầy, thầy mới nói là con biết ở trên đời này quý nhất cái gì không con? Mình suy nghĩ là chắc kim cương quá, đá diamond là quý nhất à. Trong bốn loại đá nè, kim cương nè, ruby nè, tridai nè, ferric, bốn loại đá là mắc tiền nhất, tùy theo độ cứng nha. Kim cương là cứng dữ nhất, là trầm tích hơn 16 triệu năm mới ra kim cương. Do đó kim cương quý nhất phải không thầy? Ông là sai bé, là trời trời gì quý ta. Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2008 thì ở diamond bay quý nhất phải không? Ông là sai luôn, hoa hậu rồi cũng xấu à, già cũng xấu à. Hoa hậu mà có chừng mấy năm sau có chồng có con cũng trở thành mẫu hậu à, phải không? Rồi ha, là hoa khôi, tới chết đi thân thể mình sình lên cũng thành hoa khôi à. Như vậy đó thì làm sao không? Do đó cũng không phải luôn nữa. Vậy thì chắc có lẽ là quyền lực quý nhất là chuyển lưng thánh dương là ông vua quý nhất. Ông là ông vua có ngày cũng bị cúp ngôi à, không cúp ngôi ông chết đi cũng nhường ngôi cho người khác, bắt đắc dĩ thôi à. Nên ông quý nhất. Là chà, cái này thầy đánh đố con chứ giờ con không biết là cái gì quý nhất, thôi thầy nói luôn đi à. Ông là thua chưa? Ông thầy ông là thua chưa? Hai thầy trò giỡn nhau cho vui chứ mà à, ông là thua chưa? Là thôi còn thua thầy ơi. Ông là an lạc là quý nhất. Ông là kinh nghiệm 70 mấy năm trời sống ở trên thế gian này, từng địa vị giàu sang, từng nghèo khó, từng danh vọng, từng quyền tước, từng có cả ngàn vạn sinh viên là đi theo mình, hô mình lên tôn quý giáo sư tiến sĩ vân vân, nhưng là không nghĩa lý gì hết con ơi. Cái gì nó cũng mất hết, cuối cùng sự an lạc của nội tâm là quý nhất, sống một cuộc sống bình yên là quý nhất. Là kết luận điều đó mà à, do đó chúng ta sống đẹp, tâm chúng ta được bình yên và mọi người xung quanh kính trọng tôn kính. Cái gì đừng nói là có tiền ta tôn kính, đừng nói đẹp ta tôn kính, không có đâu, ta không có tôn kính chỗ đó đâu, được, ta tôn kính chỗ khác đó. Mấy vị thánh nhân đó có ông nào có tiền đâu, toàn lại đi là hành khất không à, không phải hành khất, đi khất sĩ không à. Ví dụ như ông Diogenes nè, ở nhà triết học của phương Tây nè, đâu có gì, vào thời đó là thời Alexander Đế đó, thì ông sống cực kỳ đơn giản. Ông nói là ông sống đơn giản khỏi nó phiền phức, phiền lị trong lòng chân á. Do đó ông chỉ cần có cái gáo dừa đó để múc nước uống thôi. Mà vào cái buổi chiều thì anh mới thấy anh nông dân, ông dẫn trâu đi về cho trâu uống nước xong, thì anh nông dân ông xuống, ông mới phát nước, lấy hai cái tay ông hớp nước uống. Ông là cha mình sống đơn giản, mà anh nông dân này sống đơn giản hơn nữa, đâu cần cái gáo dừa đâu, chỉ cần cái đôi tay thôi là hớp nước uống là đủ rồi. Do đó ông giục cái gáo dừa luôn, có nghĩa là ông không còn gì chân á. Ông sống ông ngủ trong ống cống á. Thì lúc đó là vua Alexander Đế, ông mới đi ngang trên bước đường chinh phạt đi ngang, thì nghe nhà hiền triết học nổi tiếng này đã sống đơn giản cuộc đời, không cần danh lợi, không cần quyền tước, ông lấy làm ái mộ. Thì ông cởi con ngựa đi đến, thì vào sáng nhà hiền triết á Jensen mới ra phơi nắng, chắc có lẽ là phơi nắng tổng hợp vitamin D nha, từ 6 giờ sáng cho đến khoảng 9-10 giờ trưa tổng hợp vitamin D nha, còn từ 12 giờ trưa phơi nắng tới chiều có chừng tổng hợp cancer ung thư nha. Chứ đừng nói phơi nắng 2 giờ chiều mà đem cái lưng ra phơi nắng chừng bị ung thư à. Vào buổi sáng thôi tổng hợp vitamin D tốt cho sức khỏe, thì ông sáng ra phơi nắng thì diệt các con vi trùng với vi khuẩn rồi đó. Thì vua Alexander Đế đi đến, gặp ngài đang phơi nắng, hỏi là này nhà hiền triết, ta rất là ái mộ ngươi, ta rất ái mộ người, như vậy thì người có cần gì không, ta hãy ta đến ta giúp đỡ. Thì ông Diogenes nói là thưa bệ hạ, lòng tốt của bệ hạ thì thần dân xin ghi nhận, giờ này tôi chỉ cần một điều duy nhất là bệ hạ đi tránh ngang bên để cho ánh sáng nó lọt đây, tôi không có lưng, tại vì ông đi ông cản ánh sáng ông này đang phơi nắng. Đó là tôi chỉ cần điều duy nhất là bệ hạ đi né bên cho ánh sáng lọt vô lưng tôi phơi thôi, chứ không cần gì hết. Lúc đó ông Alexander Đại Đế, ông là ta, nếu không phải là Alexander Đại Đế thì ta chính là người. Vì thấy ái mộ chưa? Một người hiền triết chả có gì trong tay hết mà được một ông vua kính trọng. Đó không có gì. Chỉ nói đâu kính trọng đâu phải là vàng bạc, là danh vọng, là quyền tước, là quyền lực gì đâu. Đó có gì. Là tại vì sao? Người ta sống đẹp đó. Người ta đang sống đẹp đó, sống an lạc, được mọi người kính trọng đó, sống an vui, khi mà chết đi người ta tiếc nuối đó quý vị. Bởi vì câu cái danh ngôn của nước ngoài nói rằng là chúng ta sống thế nào, khi sinh ra chúng ta khóc mọi người xung quanh cười, nhưng khi ta chết đi ta cười mọi người xung quanh khóc, là sống đẹp rồi đó. Mình sanh ra mình khóc phải không? Tiếng khóc chào đời mà. đi ra tại sao khóc đó quý vị? Khóc để chi? Để cho thông phổi đó. Tại vì giờ chúng tôi làm ngành y mà biết mà, khóc để cho thông phổi. Khóc chừng nào là phổi nó thông hết, các hơi thở nó thông hết, các đường dây nó thông hết. À, quý vị, cái đó là phản ứng tự nhiên thôi. Nhưng mà tại vì ra cái môi trường khác nó lạ lên, nó hoảng sợ, nó khóc. Giống như mình chết qua cảnh giới khác nhưng mình cũng khóc y vậy đó, trở thành cô hồn vậy đó. Nào người còn ở đây mình từ bụng mẹ, có nơi ôm ấp, có nơi ấm cũng sanh ra, ra ngoài lạnh dữ lắm. Khi mà ra ngoài cái da non đó, rồi đó là cái không khí mình nó tác động vô. Không khí mình là có nitơ, nó oxy nè, phốt pho nhiều lắm ở trong không khí của mình đó. Nó tác động vô da mình giống hình người ta đánh vô, quý vị, đau dữ lắm. Mới ra đó, da non á, đánh vô hồi cái da mình nó mới chịu đựng. Con người ta có tánh thích nghi và chịu đựng. Đi đến đó coi vậy đó, chứ nóng thiệt nóng vậy, mình đi một hai ngày quen à, lạnh thiệt lạnh đi một hai ngày quen. Thì trong bụng mẹ được cái bào thai của mẹ che chở á, tử hà sa, tức là cái bào thai nó che chở. Nhưng mà khi đi ra ngoài rồi, từ cái da mình tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, do đó nó rất là đau, nên nó la lên, mà chính nó la lên để thông các cái huyết mạch. Nhưng mọi người xung quanh nó thì sao? Ta cười, vỗ tay, hoan hô, hoan hô, hoan hô, là mẹ tròn con vuông, đúng chưa? Bắt đầu chúng ta sống. Nếu chúng ta sống đẹp, thì khi chết đi chúng ta mỉm cười, tại vì chúng ta đã thỏa mãn. Mình không có còn gì luyến tiếc ở thế gian hết. Nhưng mà mọi người xung quanh khóc liên tiếp của gì, khóc khi đưa tiễn một người người ta kính trọng, người ta tôn kính, đưa tiễn một người bạn, một người chi kỷ, một người thân yêu, một người mà người ta ái mộ của gì, ra đi người ta khóc. Nên những gì mà sống á, có đắc nhân tâm á, khi đi ra ở nơi khác, đi qua thế giới bên kia khác có gì, vẫn còn nằm mãi trong lòng của những người đang còn lại. Như vậy thì mình á, là khi sanh ra mình khóc thì người ta cười, nhưng đến khi mình chết đi mình cười người ta khóc, đó là sống đẹp đó. Như vậy thì làm sao để sống đẹp quý vị? Như vậy là chiều hôm nay chúng ta chia sẻ nhau về cái phần này. Một người sống đẹp là người có đạo đức. Mỗi người đều có một cái vị trí đạo đức hết. Ví dụ như Đức Phật, ví dụ như các hàng thánh nhân, quý vị, tại sao người ta lại bái lại? Các cái vị lãnh tụ, tại sao người ta lại là tôn kính, vân vân, là người đó có đạo đức đó. Nào quý vị, vậy đạo đức là gì? Đạo đức là những xu hướng tốt trong tâm được bộc lộ ra bên ngoài bằng lời nói, cử chỉ, hành động làm lợi ích cho tất cả môi trường xung quanh, trong đó có con người, vật và thiên nhiên luôn. Đó là đạo đức đấy. Nếu chúng ta không có đạo đức là trong tâm ta không có tốt. Tâm không tốt là tâm sống ích kỷ riêng tư cho cá nhân mình. Tâm tốt là tâm biết quan tâm đến mọi người và bảo vệ những cái xung quanh như môi trường, con người và con vật. Đó là trong tâm tốt. Nhưng mà được bộc lộ ra bên ngoài nha, chứ không phải tốt tâm là đủ đâu. Mà bộc lộ ra bên ngoài bằng cử chỉ, là bằng cái nhúc nhích của mình, bằng lời nói của mình, bằng hành động của mình, làm lợi ích cho tất cả môi trường xung quanh, có con người, con vật và thiên nhiên, thì cái đó là đời sống có đạo đức. Vậy thì cụ thể quá nó như thế nào? Tùy ngành, tùy nghề. Ví dụ như các bạn là công nhân viên chức đi, vân vân, thì cái đời sống đẹp đó nó khác với cái đời sống đẹp của một cái người khác, vân vân, không phải là công nhân. Do đó mà chúng ta có bốn điều để chia sẻ vào buổi chiều hôm nay trong đời sống đẹp. Thứ nhất là chúng ta chia sẻ về cái chữ tâm. Có gì? Trong bài hát có hát cái câu hát thế này: ở trên đời cần chỉ có một tấm lòng, để làm gì để gió cuốn đi. Cái tâm lòng là gì? Cái tâm mình á quý vị. Ông Nguyễn Du á là vua của cái ngôn ngữ mà viết nên chuyện Kiều. Ông đã thông kể cả kinh điển của nhà Phật nè, ông thông á là thánh giáo nè, thông á là lão giáo nè, tức là thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo. Nguyễn Du thông hết đó quý vị. Ông dịch cái cuốn là của Thí Tâm Tài Nhân á, Kim Vân Kiều Truyện đó, thành ra chuyện Kiều của Nguyễn Du bằng thơ á, tức là văn vần á. Trong đó Nguyễn Du nói là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Thấy chưa? Có những người nói á là tài là tài năng, có những người nói là tài là tài sản vật chất, vân vân. Chúng ta chấp nhận, nếu mà Nguyễn Du nói chữ tài là tài sản vật chất, tiền bạc cũng được, người ta vẫn kính trọng. Rồi á, nói là tài năng, người ta vẫn kính trọng. Bây giờ ví dụ như á, một người có tài năng là người gì? Người có tài năng là người có tri thức. Người có tri thức là gì? Là người có kiến thức mà biết áp dụng kiến thức vào trong cuộc đời này, có tri thức. Nên ta nói là học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh. Có nghĩa là chúng ta có học, mà biết áp dụng cái học mình vào trong đời sống, làm lợi lạc cho mình và tất cả mọi người xung quanh, thì cái đó mới gọi là tri thức. Chứ anh học không, anh có làm gì được cho ai đâu tri thức, anh chỉ có kiến thức thôi à. Kiến thức chẳng qua là cái đãi đựng sách thôi, còn tri thức cái đó mới là sức mạnh ở trong cuộc đời này. Đâu có gì, bây giờ ví dụ nha, mình học ở trường đại học du lịch ra, nhưng mà anh về đó anh chả có làm được gì hết trơn á, anh chỉ chạy bàn thôi à, mà nhiều khi chạy bàn còn dở hơn cái anh nông dân đi ra chạy bàn nữa. Nhưng mà nếu anh biết kết hợp cái kiến thức về kinh doanh vào trong cuộc đời này, quý vị, ví dụ như anh hiểu về ma trận SWOT đi, anh phân tích nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân bên trong, điểm mạnh điểm yếu của mình để tính ra chiến lược trong vòng 20 năm của Diamond Bay quý vị. Và mình biết là về chiến lược nhân sự, chiến lược mà kinh doanh vân vân của ông Michael Porter, mình áp dụng vào trong chính cái Diamond Bay nè. Do đó mà các cái trường đại học lớn của nước ngoài hoặc là công ty lớn nước ngoài đó, người ta đã những giải pháp ý tưởng, ví dụ như tất cả đều bình đẳng hết, đưa ra giải pháp, đưa ra ý tưởng cải cách nơi này, mình làm sao cho tốt nhất, mình làm sao cho tốt nhất cái gì, thì 1-2 tháng hoặc 3 tháng người ta có buổi hội thảo, giám đốc và tất cả các trưởng phòng cũng như công nhân viên ở dưới đem lên, người ta loại ra dần những ý tưởng đó, tức là ai lấy đưa lên, nếu ý tưởng nào áp dụng được tốt, người ta chích phần trăm tiền lãi cho người đó luôn, rất lớn, tức là những công ty nước ngoài để kích thích nó phát triển mạnh hơn ý tưởng mà. Nhưng mà 3 tháng hay gì đó là họp lần, 3 tháng họp lần đánh giá liền, ai đưa ra ý tưởng cũng được hết, không nói là người đó là có trình độ không có trình độ đâu, ý tưởng này là cái chỗ tâm huyết, ý tưởng này là trong thực tế của mình làm thực nghiệm nó sanh ra, chứ không hẳn là mình ngồi ở trên ghế của nhà trường mà biết được ý tưởng dưới này đâu. Người ta đâu có biết được cái hoàn cảnh kinh doanh mình hiện tại nó là cái gì, làm như thế nào á để phân khúc thị trường. Bây giờ ví dụ như thị trường hồi năm trước á là thị trường của Nga rất lớn, tại lúc đó là Nga phục hồi về mặt kinh tế thì cái nền du lịch Nga đi qua đây rất lớn, thì Khánh Hòa của chúng ta là một những điểm đến, Đà Nẵng là một điểm đến của khách của Nga. Vân vân. Và quý vị biết là năm vừa rồi tới bây giờ tình hình kinh tế thế giới nó không phải là như vậy, và Nga đang rơi vào trong một cái bế tắc, mình thấy qua báo đài mình cũng thấy điều đó phải không, nên cái khách du lịch của Nga đến ở tại Khánh Hòa cũng như Đà Nẵng nó giảm xuống, có thể giảm xuống hơn 50%. Quý vị thấy không, mà công nhân chúng ta có giảm không, làm sao giảm được quý vị, đáng lẽ giảm biên chế đó, nhưng tại sao không giảm, tại vì cái người chủ kinh doanh người ta không phải kinh doanh kiếm tiền, mà ta giải quyết công ăn việc làm, đang nói cái tâm của người chủ á, đang nói công ăn việc làm cái gì. Nên bắt đầu á, quý vị hiến kế đi, ta phân khúc thị trường, bây giờ lấy thị trường của châu Âu, mở thị trường của Hàn Quốc, mở thị trường của Nhật Bản, mở thị trường lớn nhất tiềm năng nhất của Trung Quốc, vân vân, tại sao ta không mở những điều đó, rồi lấy thị trường nội địa. Vậy lấy thị trường nội địa lấy bằng cách nào, lấy đó bằng cách nào, anh đưa ý tưởng đi, bắt đầu anh đưa ý tưởng lên để xử lý ý tưởng, ai áp dụng tốt thưởng rất lớn. Đó không có gì, tại vì cái đó đem lại cái giá trị rất cao, khi người ta lợi nhuận thì ta chích cái đó ra cho người đó rất lớn lợi tưởng. Các công ty lớn ta làm gì không, kể cả Microsoft Office, đó không có gì, của mà Windows, ông gì Bill Gates, người ta không làm gì, kể cả là hồi thời ông Steve Jobs làm iPhone mình nè, là ông Steve Jobs ông cũng làm vậy mà. Nhưng mà không biết Diamond Bay Resort mình có làm chưa, không biết hả. Cái này thì nói cho vui thôi, chứ thực ra là mấy anh ở trong cái ban quản trị đồ là toàn là người học quản trị kinh doanh không, thầy chẳng qua múa rượu máu bắt thợ thôi hả. Nói cho vui vậy đó, để nhầm khi mình không nói người ta tính đâu mình không biết, mà mình càng nói ra người ta thấy mình không biết mà nói, nên cũng kỳ không. Thôi giờ nói vậy thôi, sơ sơ vậy đó, để làm chi, để người ta thấy tới cái tâm, nghe cái tâm mình, tất cả là do cái chữ tâm mà ra. Quý vị ví dụ nha, mình á là người có tiền, thật có tiền mình không có tâm, mình thật là có tài mình không có tâm thì sao, có tiền mà không có tâm á quý vị phá sản hết, không còn giữ đồng bạc nào chứ á. Còn có tài mà không có tâm ta không xài luôn á quý vị, có tài không có tâm, có tài không có tâm làm á toàn là làm phá hoại không à. Tài dữ lắm mà không có tâm nên ai làm mình ghét, mình ganh tị, mình đập đổ châu buộc ghét châu ăn. Có tài không có tâm á, tài dữ lắm mà không có tâm quý vị, tìm cách người ta viết á, chương trình IT người ta viết lên, người ta tung lên trên á, mình viết cái chương trình virus phá chương trình của người ta, tài đó mà tài phá hoại không à. Có tài không có tâm đó quý vị, còn có tiền không có tâm thấy rồi, có tiền không có tấm lòng chứ ai ở bên cũng không giúp đỡ gì ai chứ á. Mình một mình à, mình à ha quý vị, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi thôi à, không quý vị. Như vậy đó, có tài mà không có tâm, có tiền mà không có tâm đó, Như vậy cái người không có tâm tức là người không có tấm lòng. Đó không có gì. Mà người không có tâm lòng không biết tâm thương yêu chia sẻ với người khác. Và người không có tâm thì không bao giờ thành công trong công việc hết. Làm gì cũng phải có cái tâm chứ không có gì. Bây giờ ví dụ nha, cái tâm là cái nhiệt huyết, cái tâm là cái lửa. Khi chúng ta làm việc, bây giờ chúng ta làm vô tâm, bưng đồ ra vô tâm té đổ bể hết đồ. Viết chương trình vô tâm, hồi viết gì không biết, làm bậy không hả? Bây giờ làm bác sĩ vô tâm ấy. Ông bác sĩ vô tâm đi khám người ta nhức đầu cho thuốc tiêu chảy, chích thuốc ngừa cho mấy em chết biết nhiêu đứa đó, quý vị có nghe không? Có không? Vô tâm đấy. Đó quý vị, chích thuốc ngừa sao chết được, mà chích thuốc ngừa chết mới hay chứ. Vô tâm đó, nó nhỏ nhỏ nó lớn ghét. Nói gì? Nhưng mà thôi nói nhỏ có nghe không? Nghe không? Nghe cũng bằng nói lớn thôi, nói lớn luôn đi. Thôi vô tâm đó. Còn bây giờ mình làm việc quý vị ở trong phòng của mình đó, mình vô tâm. Mình vô tâm mình là receptionist. Khi mà mình service cho người ta, người ta đi vào người ta hỏi, mình vô tâm mình bắt đầu mình lo nói chuyện với bồ không à. Bồ giận à quý vị. Đó, bồ giận. Đêm nay thôi vĩ này tan ra, không có coi phim coi vọng gì hết trơn. Ổng bắt đầu là ổng động vô tâm, người ta hỏi, người ta service, ổng người ta hỏi còn phòng này nọ không, này nọ không. Ổng là còn chỉ xuống chút xíu xuống không có phòng gì hết. Đó gì, ổng nói gì đó, ổng vô tâm, ổng không có điều tra, ổng định chân, ổng đang mắc cái chuyện kia. Vì sao? Như vậy mất uy tín. Uy tín đó nó lan truyền đó, cái phong thái service của Diamond Resort vậy đó. Do đó mấy ông có tới nữa không? Lần sau người ta có tới nữa không? Lại người ta cho ăn ngậm vàng, người ta không tới nữa đó quý vị. Có nghĩa là mình vô tâm. Vô tâm với công việc của mình. Đó, vô tâm đối với đối xử người khác. Vô tâm khi chúng ta hành động. Đó, vân vân là vô tâm đó. Còn cái chữ tâm đó là cái tấm lòng của mình. Mình làm để vì người khác. Đó, nó có hai cái khác nhau nha. Cái tâm mình làm vì người khác là thương yêu, làm vì trách nhiệm của người ta là cái tâm đó, là nói tới cái tâm lương tâm của một con người. Còn vô tâm tức là không tập trung vào các cái công việc để người ta làm, mà người ta thờ ơ, lãnh đạm đối với nó, cái việc đó cũng là vô tâm, là không có tâm đó. Nên chúng ta tâm thờ ơ đối công việc khi vai trò chúng ta làm công nhân viên chức thì không được vô tâm ở này, mà phải chú ý trong từng công việc người ta, hoàn thành trong từng công việc người ta, đó mới gọi là sống đẹp đó. Còn sống đẹp gì đâu mà vô service bữa sau người ta đòi đuổi mình không sao mà đẹp được. Thấy không? Mình ra service sao? Mình ăn nói sao? Ăn nói mình phải có tâm á, chồng là tập trung vô cái lời nói như thế nào được người ta yêu thương. Thấy không quý vị? Chứ nói sao mà cục lốc, cục mịch. Nói sao mà ta nhìn thấy cái miệng mình ta thấy ghét rồi. Như vậy thì mình vô tâm đấy. Thấy không? Mình có tâm là mình sẽ nói rất là nhẹ nhàng, thanh thản, công việc giải quyết trôi chảy đâu đó, nó gọi là sống đẹp đó. Không có gì, sống đẹp có tấm lòng tức là lòng nhân, lòng thương yêu mọi người. Sống đẹp là ta tập trung vào công việc, ta có cái tâm trong công việc đó. Quý vị không có lơ là, không có chểnh mảng để chi, để hoàn thành nhiệm vụ chính của mình. Đây quý vị, còn người vô tâm nó toàn là nhìn chuyện ta không, mà chuyện mình á là không thấy đâu. Người đó người vô tâm, vô tâm như ngọn đèn vậy đó, phát sáng ra sáng dữ lắm, xung quanh ai làm sai gì cũng mét giám đốc, mét trưởng phòng chứ nghe, trời ơi nó làm bậy bạ không ha. Nhưng mà mình một đống ở đây mình không hay nè, mình là ngọn đèn mà chỗ nào nó cũng sáng, nhưng chỉ có cái chân đèn là tối thôi à. Hiểu không? Nên ai chê người ta càng nhiều người đó càng lỗi chừng đó đó, nó có gì. Ai nói xấu người ta càng nhiều người đó xấu chừng đó đó. Tại vì mình nói xấu người ta nhiều, mình chê người ta nhiều, có nghĩa là mình sáng biết hết trơn cái xung quanh, thì đó là tại chỗ mình tối, đó là ngọn đèn đó. Ngọn đèn, chân đèn nó tối. Nên người nào mà nói xấu người khác càng nhiều, chê người khác càng nhiều, mét người khác càng nhiều, người đó lỗi lầm càng nhiều đó quý vị. Nhìn lại đi đó, quý vị, người đó sống chưa đẹp đó. Nên đẹp là không được chê đó, đẹp được nói xấu đó, quý vị, mà giúp đỡ người khác thôi, chứ không có chê, không có nói xấu, không có báo cáo lãnh đạo giám đốc vậy đây để hại người ta chứ gì. Đẹp không phải như vậy, mà đẹp là sáng từ chân đèn mình sáng ra, nhìn người thấy lỗi mình, cái đó mới là đẹp đó. Đó là chữ tâm là sống đẹp. Và chuyện này là chia sẻ kinh nghiệm thôi. Hồi xưa chúng tôi cũng đi làm á, bây giờ cũng còn đi làm nè. Quý vị làm tập đoàn data đó, đi làm á là chuyên gia về xây dựng thôi, làm cho vui thôi. Cái gì hồi xưa á cũng làm ở chủ nhật vân vân, rồi là xưa cũng từng đi chạy bàn vào thời sinh viên, vân vân làm cực khổ, làm gia sư dạy kèm, vân vân. Nhưng mà rút kết những năm thăng trầm chìm nổi, đã từng có tiền, đã từng không có tiền, đã từng có chức vụ rồi không có chức vụ, rồi từ ở ngoài đời đi vào trong tới ở trong chùa luôn, có những cái kinh nghiệm học hỏi đó, người gì chia sẻ cho tất cả mọi người ta nhìn thấy những điều đó, để làm chi? Để ta đừng có dẫm đạp lên những cái đó nữa, đừng để những điều đáng tiếc xảy ra. Nên cái người mà nhìn xa trong rộng không cái gì thì cái người đó không có buồn, còn cái người mà nhìn thiển cận á, người đó dễ buồn, dễ hụt hẫng lắm. Nên ông bà ta thường nói á, trong sách Nho nói là nhân vô viễn lự tắc hữu cận ưu, người mà không lo xa ắt phải buồn gần. Có nghĩa là lo xa là mình phải nhìn trước bên đây, nhìn trước bên kia, nhìn ở bên nọ, có cái tâm quan sát mọi người mới chiếu lại với chính mình. Không có gì, dứt phát không nói thêm nói bớt, dứt phát không nói xấu bạn bè, dứt phát không chỉ mũi dùi vào chỗ này, dứt phát không tìm cách hạ người khác xuống. Không có gì, chứ không thôi chúng ta làm một tập thể đông dễ dính cái này lắm, có gì dễ gọi là chu dập á, gọi là gì sôi máu vậy đó quý vị. Tức ai mà thấy ai lên cao lên là muốn đập người ta xuống à, để chi quý vị? Để lấy uy tín cho mình thôi á, tức là nói lỗi của người khác á. Mình dễ dàng trong tập thể đông dễ dàng nói lỗi người khác lắm, gì lâu quá chụm năm chụm ba xù xì mấy cái chuyện đó ở đâu nó cũng có, tại vì tâm phàm của chúng sanh là nó vậy đó. Nên á, cái người nào nói lỗi người khác càng nhiều thì người đó lỗi lầm càng nhiều quý vị á. Cứ ghi sổ đi, nhất là mấy anh tổ trưởng á, ai nói lỗi người khác cho mình nghe càng nhiều hãy để ý chính người đó giùm cả đi, người đó lỗi nhiều lắm đó, tại vì nó lỗi nó mới biết lỗi mà mới nói xấu người ta, còn người không có lỗi không biết lỗi của ai chứ á, có lỗi người ta kinh nghiệm người ta mới nói xấu được. Nên cái người mà nói lỗi ta càng nhiều là mình lỗi càng nhiều, tại vì mình giỏi che giỏi đậy đó, nên á là tao thấy không biết chứ lỗi nhiều dữ lắm, ai cũng lỗi nhiều lắm mà mình giỏi che giỏi đậy thôi. Giờ đó có quen cái bác kìa, cái người ta nói là bác Năm ấy, bác Năm ở đó đó, có người ta nói xấu bác tùm lum la cho ông cười, ông la cảm ơn cái người đó giùm bác nha. Hỏi sao vậy? Cảm ơn. Ông là tôi lỗi nhiều dữ lắm, mà cái bà đó bà biết có hai ba cái hên quá, phải bà biết hết cái có mỗi nước mà tôi chung xuống luôn á, chứ tôi không đâu. Lỗi tôi nhiều lắm, tại vì tôi giỏi tôi che tôi đậy đó, nên bà biết có một hai cái thôi, chứ tôi cả trăm cái lỗi lận. Nên người nào nói lỗi của mình nói có một hai cái, 1-2% đâu có nhầm nhò xi nhê đâu, phải không? Còn á, cái người mà người ta nói lỗi đó để làm chi? Không có gì, nhằm khi mình thấy quay lại thấy lỗi của mình là mình sửa, chứ đừng bao giờ là ghét bỏ người ta. Thì cái thái độ khi người ta chỉ lỗi mình cũng là cái sống đẹp đó quý vị. Chúng ta có tâm nhận lỗi, chúng ta có tâm xin lỗi, chúng ta có tâm cảm ơn những người khác khi người khác giúp đỡ mình, có tâm xin lỗi khi người đó là chỉ lỗi mình hoặc là mình nhận ra lỗi của mình đó quý vị, không bao giờ che giấu hết. Thì người đó là người có tâm á, có tâm là có tấm lòng nhân, có tâm thương người, có tâm sống vì người khác, có tâm chú ý vào trong từng công việc của mình, không chểnh mảng, không làm sai sót trong công việc của mình đã nhận, và có tâm nhận lỗi khi chúng ta thấy những điều đó là lỗi lầm để sửa lỗi lầm đó. Và cái người đó có tâm khi tiếp mà những cái lời mà người ta chỉ trích chê bai mình nữa, nhưng mà không bao giờ người này lại có tâm chê bai những người khác hết. Như vậy tới người mà có tâm, tức là người quay lại chính cái tâm mình mà sửa chính cái tâm mình cho nó tốt, chứ không phải là muốn sửa cho tâm người khác tốt. Và quý vị, tại vì chúng ta sửa mình chưa được nữa, làm sao sửa người khác? Nếu muốn sửa cho tâm người khác tốt thì hãy sửa chính mình trước đi. Quý vị, trong nhà Phật Đức Phật cũng dạy tự giác giác tha, tự độ độ tha là chỗ đó. Sửa cho mình trước đi, hãy chê người ta, chứ đừng bao giờ chê người ta mà khi mình còn lỗi. Không quý vị, chúng ta hết lỗi hãy chê người ta, chúng ta có cái kinh nghiệm rồi thì cái chê đó mới chính xác. Còn chúng ta còn lỗi, ta chưa có kinh nghiệm để sửa lỗi thì làm sao chúng ta chê người khác, chỉ làm chê người khác mang tính chất cá nhân, muốn làm cho người ta mất uy tín, muốn làm cho người ta thiệt hại mà thôi. Tâm đó là tâm ác, sống gì sống không có đẹp. Không quý vị, sống đẹp là chúng ta có tâm thương yêu và chú trọng vào công việc của mình. Đừng làm bao giờ làm cho cái công việc của mình mà không có tâm ở trong đó đi đến thiệt hại cho mình và cho mọi người. Điều thứ hai, chúng ta đang nói tới nghề. Nghề là gì? Ta nói nghề là nghiệp. Sanh nghề tử nghiệp, không? Nghề tất nhiên là cái mà mình học được để mình đem cái đó để phục vụ cho mọi người, trong đó chúng ta có quyền lợi, trong đó phục vụ mọi người sẽ đền đáp lại cho mình. Một người có cái tay nghề càng cao mà có tâm phục vụ cộng với tay nghề thì cái nghề của mình được phát huy. Cái nghề của mình làm mà cái nghề của mình á mà không có chuyên môn nha thì mình là phá hoại người ta đó. Nên cái người có nghề là người phải làm chuyên môn thạo trong công việc đó. Nếu không có thì anh phải học đi. À, quý vị, đây là nhân quả nha. Nếu trong cái nghề của mình làm mà mình không biết nghề mà mình làm á, quý vị, cái hậu quả mang lại nó rất là tệ hại cho những người khác. Nên mình đứng ở chỗ nào không vậy? Bây giờ ví dụ như chúng ta đang làm receptionist thì chúng ta phải có cái nghề chuyên môn receptionist. Nên ở nước ngoài á, là người ta trọng cái license. Trọng license là trọng cái bằng cấp đó. Tại sao bằng cấp? Đang nói tới cái nghề nè. Nghe không quý vị? Nghề nó ở trong công ty, chúng ta mỗi vị trí đều có những nghề khác nhau. Do đó người ta bố trí mình mà mình không đúng ngành nghề của mình thì mình gắng học cho nó đúng cái ngành nghề đó. Có nghĩa là mình phấn đấu lên học để làm sao cho tốt nhất cái ngành nghề của chúng ta làm. Cái thứ hai nữa, chúng ta chọn nghề. Chọn nghề gì á mà đừng đem lại hậu quả nhiều quý vị. Nó gọi là chánh nghiệp đó. Nà, tại vì chúng ta sống có nhân quả đó. Mình đừng có nói là không có nhân quả đâu quý vị. Bây giờ ha, mình cười người ta cái gì sau này mình có cái đó đó. Quý vị thấy không, ta cà lâm bắt đầu mình bắt trước nha. Cà lâm lâm theo, mai mốt mình bị cà lâm đó. Thấy chưa, mình chê cười người ta nghèo, mai mốt mình bị nghèo đó. Cái này á là ngàn đời rồi, ông bà mình đã nói rồi, nhân nào quả nấy, cái đền ông bà mình nói. Mà tại sao ông bà mình nói là đã trải qua, trải nghiệm trong quá trình sống nhiều đời của ông bà mình qua nhiều thế hệ khác nhau. À, nhân nào quả nấy. Như vậy á, nhân quả là gì? Rất là khoa học, không có gì. Quý vị biết ông Newton không? Ông Newton là một nhà khoa học của người Anh. Khi mà ông nằm dưới gốc cây táo á, trái táo rơi xuống cái bịch một cái á, ông tìm ra được cái thuyết gọi là trường vạn vật hấp dẫn. À, do đó mà cái rơi cái trái táo xuống là ông tìm ra được gia tốc trọng trường bằng 9.88 mét giây bình phương gì đó. À, vân vân. Và ông nói là các cái vật mà có khối lượng thì nó đều hút nhau qua cả. Do đó mà tại sao chúng ta lại đi ra ở lầu 10, chúng ta nhảy xuống mà nó không bay lên trên mà nó tuột xuống dưới. Bây giờ thấy không? Là trái đất hút mình xuống, đúng không? Nếu ai không tin bay xuống thử đi. Nó hút ngược và xuống mà nó không bay ngược và lên, đúng chưa? Là tại vì trái đất hút mình ngược và xuống. Thì ông Newton, ông tìm ra được là gọi là trường vạn vật hấp dẫn. Ở trong đó ông phát biểu ba cái định lực. Định lực 1, 2, 3 Newton. Định lực 1 Newton phát biểu rằng một vật nó đứng yên sẽ đứng yên mãi mãi, một vật chuyển động thẳng đều sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi. Và định lực 3 Newton ông phát biểu rằng ta tác động vào vật một lực, vật đó sẽ tác động ta chính một lực y như vậy. À, quý vị, bây giờ ví dụ nhỏ, ví dụ trái banh. Trái banh á, mình đập xuống đất, tại sao trái banh nó lại tưng lên mà nó không dính luôn xuống đất? Có lực hút mà, tại sao nó không dính? Là tại vì đất sẽ tác động ta một lực. Chúng ta đánh càng mạnh xuống thì tay chúng ta càng đau. Là tại vì nó tác động ngược lại mình một lực y như là chúng ta đánh xuống. Để chi? Ủa cái gì? Để trừ bằng nhau bằng không đó. Chúng ta tác động một lực, nó tác động ngược lại lực. Đây là quy luật, đây là cái luật của cuộc đời, đây là luật của vũ trụ. Luật đó gọi là luật nhân quả đó. Chúng ta tác động lực, nó tác động ngược lại tăng lực để trả về vị trí bằng không. Trong tất cả các cái tồn tại trên thế gian đều tồn tại trong tánh không cả. Mà 2 năm trước ông Hodgkin ông đã chứng minh được điều này nè. À, quý vị, bằng khoa học đàng hoàng. Thậm chí một đơn vị nhỏ nhất là đơn vị nguyên tử để hình thành nên tất cả các vật chất của thế gian này, mà trong đó có electron và proton bằng nhau về khối lượng điện tích đó. Mà quý vị nghe, cộng toán học rồi, trừ 1 cộng cho cộng 1 bằng mấy? Trừ 1 cộng cho cộng 1 bằng mấy? Bằng O, phải không? Như vậy khối lượng proton là điện tích dương, khối lượng electron điện tích âm, bằng khối lượng nhau cộng lại bằng mấy? Cộng lại bằng không, phải không? Tại sao có nguyên tử? Nó không là không có, phải không? Không phải là không là không có đâu, quý vị. Không, nó là tánh không chứ không phải là không có. Nó có hai cái có ngược nhau trở thành cái không ở trong đó đó. Do đó chúng ta tác động vào nó một lực, nó sẽ tác động ta y lần lực để trở về tánh không của nó. Đâu vì mà tánh không nó mới tồn tại, tánh có nó sẽ mất đi, sanh lão bệnh tử thành trụ dị diệt nó sẽ mất đi, còn không nó sẽ tồn tại. Vì cái gì tồn tại là tồn tại trong tánh không đó, khoa học ta đã chứng minh rồi. Do đó khi mà ở trái thể vật chất chúng ta tác động lực, nó sẽ tác động tăng lực. Ở thể tinh thần chúng ta tác động một lực, nó sẽ tác động một lực mặt tinh thần, năng lượng mặt tinh thần. Ví dụ như chúng ta đưa ra một năng lượng ác, chúng ta giết bạn mình cho bằng được, đuổi ra khỏi công ty cho bằng được, có gì bắt đầu chúng ta xàm tấu nha, đi lên báo cáo gì tùm lum la, chừng đặt điều đặt chuyện cho người ta đuổi ra cho bằng được, có gì. Như vậy nó làm một chuyện ác, mà cái anh bạn này nè, anh phải nuôi mấy đứa con, nuôi vợ bệnh vân vân, anh có việc làm nên gia đình anh rất khổ. Khổ bao nhiêu thì mai mốt chúng ta gặp duyên, chúng ta sẽ trả lại cái đau khổ đó bấy nhiêu, có gì. Nếu ai á học mô đun gì vector sẽ thấy được điều này. Vector nó có phương và chiều, và mô đun tức là độ lớn. Chúng ta bắn một mũi tên vector ra 1 mét, phương đó, chiều đó, thì vũ trụ sẽ bắn lại ngược chúng ta. Cái chỗ mà xuất phát điểm đó cũng phương chiều ngược lại. phương cùng phương chiều ngược lại, mô đun bằng nhau, bằng không đấy quý vị. Tức là chúng ta bắn ra là nghiệp nhân, nó bắn lại là nghiệp quả đó quý vị. Đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tìm vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, ở tại Rạch Ni Liên Thiền dưới cội cây Bồ Đề, đã tìm ra luật nhân quả. Đó quý vị, ngài đắc quả Phật trong đêm đó luôn. À, như vậy luật này của vũ trụ chứ không phải ai đặt ra cả. À, quý vị, mà khi cái nhân biến thành quả, nó sẽ có thời gian, nó có duyên. Nhân nó biến thành quả, ví dụ như hột lúa là nhân, bông lúa là quả, thì nó phải có nước, có công lao động, có phân bón, có thời tiết tốt, thì hột lúa mới lên cây lúa, mới trở thành bông lúa, còn không có hột lúa nó úng luôn. Vậy nhân biến thành quả phải có duyên, do đó nó phải tốn thời gian nó có duyên, tốn cái địa điểm nó có duyên, điều kiện thuận lợi nó mới có duyên. Nên chúng ta không nhìn thấy liền tại chỗ. Nếu nhân quả liền tại chỗ, khi ta đấm xuống nó đấm lại một cái đó, thì chúng ta không dám đấm ai đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta phát ra một ý tưởng vào trong vũ trụ, thì nó sẽ đeo theo ta suốt cuộc đời đó luôn. Nếu không đủ duyên thì vẫn ngủ đó luôn, qua cái kiếp sau. Đạo Phật có luân hồi, khoa học có luân hồi. Mình sống bằng gì? Mình sống bằng tư duy, sống bằng cử động, hành động, thì nhờ một cái năng lượng. Cái xe nó muốn chạy á, thì nhờ cái năng lượng, phải không? Năng lượng chuyển thành công, công đi đến quãng đường đi. Như vậy thì chúng ta sống, chúng ta cũng phải có năng lượng, ta mới nhúc nhích được. Nháy mắt cũng phải cần năng lượng chứ, đúng không? Xỉ vô mặt ta cũng năng lượng, chửi lộn cũng cần năng lượng luôn. Bởi vậy ai chửi càng mạnh thì calo tốn càng nhiều, phải không? Thấy chưa? Như vậy thì tất cả đều là năng lượng. Nhưng mà khoa học đã chứng minh, năng lượng không tự nhiên sinh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, phải không? Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, có phải luân hồi không? Mình sống bằng năng lượng mà mình nói mình chết đi rồi là mất luôn, là anh không có học, anh không có khoa học, anh không có học, anh nói theo ý của anh thôi, anh không học, anh không có chứng minh được ở đây. Tất cả nó điều chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nên con người chúng ta chết đi, thân chuyển từ dạng này sang dạng khác, tâm chuyển từ dạng này sang dạng khác, nhà Phật gọi là luân hồi đó. Mà trong luân hồi thì nhân quả nó chạy theo. Chúng ta gieo kiếp này nhưng mà tới cuối đời vẫn chưa đủ duyên để trả, thì qua kiếp sau nó bám theo để trả cho bằng được. Đừng có chạy đường nào, lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài đó. Đấy không quý vị? Nên chúng ta chọn cái nghề làm, nghề làm gì mà đừng làm đau khổ cho người khác là nghề đẹp nhất đấy. Chúng ta chọn nghề, bây giờ mình chọn nghề nè, đâm thê chém mướn cũng nghề vậy, đúng không? Ai thê mình đâm mà, ai thê mình chém mướn à, cũng nghề vậy. Nghề đào tường khoét vách là nghề ăn trộm cũng nghề vậy, phải không? Anh đó anh đi không? Anh nghe em kia mà hát cái câu hát ru, bà có cô kia hát câu hát ru. Con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Bắt đầu hát ru nha, đêm ăn trộm 3 năm làm. Làm 3 năm chỉ được mấy chục triệu dương, đi ăn trộm thì chỉ cả 100 triệu luôn, phải không? Bắt đầu đi ăn trộm, mày thấy không? Cũng làm nghề vậy, nghề đó nghề ăn trộm. Có người nghề ăn cướp, phải không? Có nghề người bán xì ke, có nghề là người là đâm heo mướn, phải không? Có nghề là chài, nói chung nghề. Nhưng mà mình kiểm tra lại cái nghề nào đẹp nhất là nghề làm cho người ta ít đau khổ nhất là nghề đẹp nhất, phải không quý vị? Bây giờ mình nghĩ coi nghề mình có làm có ai đau khổ không nha. Mình làm ra nghề nè, bây giờ mình ca sĩ đi, có gì ca sĩ mình lên hát, ví dụ Phương Mỹ Chi lên hát cái bài cái rồi qua Phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn tên nha, bắt đầu lên cái người ta nghe ta vui hết. Chỉ có mấy cái người mà cạnh tranh showbiz rồi đó, người ta không thích thôi, có mấy người à, còn mày đa phần là khán giả người ta vui hết. Vậy nghề đó cũng không phải là cái nghề hát. Nhưng nếu chúng ta không có hát những bài nhạc quê hương, không hát những cái bài nhạc làm cho tâm hồn được thoải mái, mà hát mấy cái bài nhạc đó cho người ta nhiễm không, mà nhạc đó gọi là những cái nhạc mà nói chung là nó tác động vào trong tâm mình, làm không tốt cho tâm, mang ý nghĩa là phản lại đất nước, phản lại dân chúng rồi dân dân, thì cái đó lại là cái ác nữa. Cái nghề của mình nhưng mà mình sử dụng cái là cái ác. Như vậy thì cái nào, nghề nào mà lương thiện, có nghĩa là nghề nào đem lại lợi lạc cho người ta, nghề nào ít đau khổ cho người ta, thì cái nghề đó là nghề đẹp đó quý vị. Và trong lúc chúng ta làm nghề mình chọn cái nghề đẹp được rồi, phải không? Mình làm nghề sao cho cái nghề đó nó đẹp nhất. Đó, ví dụ nha, mình chọn cái nghề phục vụ nhà hàng. Như vậy cái nghề đó là cái nghề mình không có làm ác gì ai chứ, ai cũng vui chứ, đem đồ ra ta ăn ta vui quá còn gì nữa, phải không? Đâu giết chóc tang thương gì ai đâu, có gì thấy không? Nhưng mà làm cho cái người thực khách đó họ thoải mái, đó quý vị, thoải mái họ ta có tiền bo nữa quý vị, thấy không? Mình đã thoải mái, mình ra người này nói chuyện nhẹ nhàng thanh thản rồi ha, rồi mình quan tâm chăm sóc cho người ta ha, rồi phục vụ cho ngon lành ha, đi đứng đâu đó ngon lành, tác phong ngon lành, đứng tay đi sau lưng rồi ha, không quơ thì chúng ta là dân dân à, tướng tá đi cho đàng hoàng. Như vậy thì trong cái nghề là có cái nghề đẹp, và trong cái nghề đẹp đó có cái ứng xử của nghề đẹp đó quý vị, tức là chúng ta yêu nghề thì cái nghề đó trở nên đẹp. À, bởi vì tình yêu nó đẹp đó là chỗ đó đó, chúng ta yêu nghề trở nên đẹp, chứ không phải là giống như là hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn không hiểu gì sao tôi buồn, là đó là khác nha. Hoặc là đố ai định nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu, một buổi chiều nó đốt hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu, đọc qua không hiểu luôn, hiểu nói gì nữa. À, như vậy đó, cái này là yêu nghề nó khác, khác với cái tình yêu. Đôi lứa về yêu nghề có nghĩa là chúng ta trân trọng cái nghề của mình, nghề nào cũng cao quý hết nếu chúng ta trân trọng nó. Còn cái nghề giàu cho xã hội nói là nhất y nhì dược tạm được bách khoa thứ ba mới kiến trúc phải gì đi nữa quý vị, nhưng mà chúng ta không yêu nó thì cái nghề đó cũng chẳng có phải là nghề đẹp, phải không quý vị? Do đó mà chúng ta chọn nghề đẹp, và cái yêu nghề của mình thì cái thái độ chúng ta làm nghề nó lại đẹp nữa, phải không quý vị? Cái đẹp tôn lên cái đẹp đó, nó làm ta chọn cái nghề đó. Nghề đẹp là nghề lương thiện, giúp đỡ mọi người, ít làm đau khổ người khác, và chúng ta yêu nghề để chúng ta làm hoàn thiện trong nghề đó, để cho mọi người xung quanh được hưởng cái nghề của chúng ta một cách thoải mái, một cách vui vẻ nhất, thì chúng ta đã chọn cái nghề đẹp đó. Cái thứ ba là tinh thần trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm nói tới hậu quả đây. Các quý vị biết á, là vừa qua á, là ở trong cái môn quản trị học của thế giới á, gọi là hiện đại, marketing hiện đại đó, người ta mới nghiên cứu về trách nhiệm của cái những người làm việc ở thế hệ năm 60, 1960 trở về trước, và năm 1960 cho đến năm 1990, từ năm 1990 trở về sau, ta mới nghiên cứu cái trách nhiệm, tức là thái độ làm việc của mình đối với cái công việc của mình, đối với cái công ty của mình. À, dần dần thì trước năm 60 á, khoa học kỹ thuật thấp nhưng mà tinh thần trách nhiệm rất cao, cao vòi vội luôn trước năm 60, tức là ông bà mình đấy. Từ năm 60 đến năm 90 thì khoa học kỹ thuật đang phát triển, à, khoa học kỹ thuật tốt thôi chứ chưa phải là phát triển lắm. Tinh thần trách nhiệm vẫn tốt, mong cái gì, người ta làm việc rất cận lực, nên vào cái thời từ năm 60 năm 90 cả thế giới đang phát triển ghê gớm lắm. Đâu quý vị đang quý vị coi lại coi, tất cả các nước tiên tiến thế giới, nền khoa học tiên tiến phát triển từ năm 60 năm 90 đang phát triển vượt bậc. Từ năm 90 trở về sau, tức là cái tuổi tiên á, từ năm 90 trở về sau, tinh thần trách nhiệm kém, kém, rất kém. Tại sao? Người ta mới đưa ra Question. Tại sao? Kém. Ký hợp đồng, sáng 8 giờ đi làm việc, 5 giờ về. Tới 5 giờ lỡ có buổi họp, giữa buổi họp đứng lên nó về. Giám đốc hỏi tại sao về? Nó là em ký hợp đồng từ 8 giờ tới 5 giờ làm. Nên nó 5 giờ em xin giám đốc cho em về đúng hợp đồng của em. Nếu có gì giám đốc gửi mail cho em biết nhé. Goodbye, see you tomorrow. Trong khi làm dự án đang cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh quá lớn, giám đốc đâu có điên cái đầu, đang làm dự án để chúng ta là đấu thầu với các công ty bên cạnh, sống còn của công ty giám đốc đè nặng vai giám đốc, công nhân viên bỏ về hết, còn mình ơn ông giám đốc ngồi đó, nói theo miền Tây mình ơn nha, còn mình giám đốc ngồi đó. Nên quý vị, tinh thần trách nhiệm không có, tinh thần trách nhiệm không có là không có đạo đức đây. Không quý vị, tại sao lại dồn lên vai của giám đốc mà trong khi chúng ta lãnh lương? Nào quý vị thấy không? Không có đạo đức. Tinh thần trách nhiệm có là không có đạo đức. Mình đùn đẩy cho người khác, đó không phải là trách nhiệm của mình, nhưng mà lương thì mình lãnh. À, mà công việc mình đùn đẩy cho người khác. À, quý vị. Do đó mà sao cái năm 90 người ta nghiên cứu là tinh thần trách nhiệm thấp. À, tại sao nó lại thấp? Sao cái năm 90 đó quý vị? Tại vì khoa học công nghệ càng cao, nên là nó đi vào trong cái internet, mà sống trong mạng lưới ảo. Được có máy tính, được có cái iPad, được có cái iPhone, smartphone, Samsung, dần dần quét lướt ở bên ngoài không biết ai hết trơn á. Hình như là cái tình nó đâu mất á, nó mất cái tình, đâu có tiếp xúc, đâu có tâm sự, đâu có gì, nó mất cái tình. Từ mất cái tình nó không có tinh thần trách nhiệm. nó làm tròn bổn phận nhiệm vụ tôi làm tròn vậy thôi à. Nhưng mà tròn có tròn không, nhiệm vụ bổn phận trên cái hợp đồng thì nó tròn, nhưng mà cái chiều dài thì tổng quan nó không có tròn đâu quý vị. Cái gói thầu anh làm chưa xong, công việc anh làm chưa xong anh bỏ ngang đó, anh đùng đẩy trách nhiệm rồi ngày mai thiệt hại những cái này á, ai chịu? Chung công ty chịu. Mà chung công ty chịu tức là cái tác nhân của chúng ta tác động vào mà công ty chịu hết, đau khổ nguyên cái công ty của mình đây nè. À quý vị thấy chưa, ta không nhìn tới cái hậu quả của nó. Nên á, người ta nói cái tuổi trẻ đó nhìn gần mà không nhìn xa đó quý vị thấy không, nhìn gần thấy cái lợi ích riêng cho mình thôi, nhưng mà nhìn xa cái tầm chút nữa quý vị, phát triển bền vững nó không nằm chỗ đó. Phát triển bền vững phải có tinh thần trách nhiệm, mà tinh thần trách nhiệm chính là đạo đức của con người đó. Nên người nào không có tinh thần đạo đức, người đó không tinh thần trách nhiệm thì người đó không có cái lối sống đạo đức đâu quý vị. Nên không có lối sống đạo đức nó chia tay như là ăn cơm bữa, và nó ly dị như là uống cà phê thay chồng đổi vợ như hút thuốc. Đâu có gì, đâu nghiên cứu kỹ cơ phải. Là chỗ đó ta nghiên cứu để tài khoa học đàng hoàng, đâu phải chơi đâu. Xuất phát từ không có tinh thần trách nhiệm. Mà tại sao không có tinh thần trách nhiệm? Nó không có thương yêu với nhau, nó không thương yêu người, không có lòng hy sinh cho mọi người, không có lòng hy sinh. Đâu có gì, không có tâm hy sinh, không có tâm phục vụ, chỉ làm tròn trách nhiệm mình để lãnh lương thôi và đi du lịch thôi. Đâu có gì, mà con người sống như vậy thì chúng ta thấy không, không có đạo đức, hoặc là đạo đức rất kém. À, nếu ai nhìn thấy được điều đó quý vị, con người sống trên đời chúng ta biết thương yêu nhau, biết hy sinh nhau thì cuộc đời còn đẹp, còn sống đẹp. Còn không có tinh thần trách nhiệm thì cuộc đời nó xấu đi dữ lắm quý vị, không có đẹp đâu. Nên tinh thần trách nhiệm là sao? Có tinh thần tức là hăng say trong công việc, có trách nhiệm là lãnh cái trách nhiệm đó về mình chứ không có đùn đẩy cho người khác quý vị. Làm giàu tới 5 giờ đi nữa mà tan giờ đi nữa mà cái công việc của công ty mình vẫn còn, quét dọn chưa xong, khách hơi đông chút xíu người ta không chịu về, nhớ không quý vị, khách du lịch người ta không để đuổi ta về, tới đó ta chưa về mà hết cái ca của mình này, mình phải ngồi nán lại đi chút điếu nữa tiếng hồ không có đâu hết chứ quý vị. Nhưng cái đó là cái phục vụ chung, nhằm khi á giám đốc không có chấm công nửa tiếng đó đâu. Đó quý vị, chúng ta làm chùa đó nửa tiếng, nhưng đừng có nghĩ đó làm chùa quý vị, mà cái đó là cái phước của mình đó. Đó quý vị, trong nhà Phật đó là phước đó, làm cho người khác giống hệt như mình bố thí vậy, bố thí được cái phước. Nên người nào có tinh thần trách nhiệm càng cao, người đó sau này càng giàu, nó có phước. Tại vì mình hy sinh cho người khác, nên mình làm cho người khác tạo thành cái phước, mà cái phước nó ẩn tàng ở phía bên trong, sau này nó trổ ra giàu sang phú quý đẹp đẽ, gặp tai nạn nó nhờ phước báo nó qua luôn. Cái phước báo như là cái màn úp vô hình chụp lên mình vậy đó, đụng xe rầm nhờ phước báo dội văng ra không bị sao hết trơn á. Còn không có phước báo, tai nạn nhẹ còn cũng tiêu nữa quý vị. Nói là đó là phước báo đó. Mà phước báo là tinh thần trách nhiệm, là lối sống đạo đức. Mà đạo đức là gì? Là cái tốt trong tâm bộc lộ ra bên ngoài, cử chỉ lời nói hành động làm lợi ích cho môi trường, cho cộng đồng xã hội, cho các con thú vật rồi xung quanh cái gì, mà làm lợi ích cho người ta thì được phước. Làm lợi ích cho người ta được phước, vì tinh thần trách nhiệm là phước, là đạo đức đấy. Đâu quý vị, sống vậy đẹp không? Đẹp quá đi chứ nữa. Đẹp không? Đẹp cho anh chàng pháo tay. Nên mai mốt á, mình nhìn thấy mình á, ở đây chúng ta chia sẻ với nhau, để ta ngồi lại nhau, để ta nói chuyện nhau cho vui thôi. Chứ đây không phải là ai dạy đời với ai chứ, chúng tôi cũng là người chia sẻ thôi, cũng có những cái kinh nghiệm đi trước, tiến bước cho các anh chị đi sau, rồi chia sẻ những cái điều đó, ai thấy mà có lý, ai thấy tốt quá thì ta áp dụng vào trong cuộc sống, lợi ích cho mình thôi chứ không chẳng lợi ích gì cho ai. Đó không có gì. Và lợi ích cho ai có nghĩa là lợi ích cho mình, đó có nghĩa là phước báo mà, đó lợi ích cho mình. Và cái cuối cùng chúng ta chia sẻ đó là đời sống đạo đức. Đó không có gì. Một cái đời sống đạo đức thì ở trong sách Nho có nói câu: tôn mạc tôn hồ đạo, mỹ mạc mỹ hồ đức. Con người được tôn quý nhất là người đó sống có đạo, đẹp nhất trong con người là người đó sống có đức. Vì đạo là gì? Đạo là đạo nghĩa đấy. Nhà Phật thì con đường giải thoát ở thế gian là đạo làm người. Đạo làm người. Mà đạo làm người là gì? Là trách nhiệm, là bổn phận. Đạo làm người là tình thương yêu, chia sẻ, hy sinh với nhau, đối xử tôn trọng với nhau. Ở trong đạo làm người, chồng đối với vợ, vợ đối chồng, anh đối em, đồng sự partner là đối xử với nhau và cho nó đẹp ở trong đạo làm người. Nên Hòa Thượng Tinh Vân á, ngài có một người đệ tử đi học tiến sĩ. Khi đi về xong mới hỏi Hòa Thượng: bạch sư phụ, con học hết tiến sĩ rồi, con học gì nữa không sư phụ? Thì Hòa Thượng mới nói là: trong cái lớp tiến sĩ của con học ở nước ngoài có cái môn đạo làm người chưa? Rồi lúc đó ông tiến sĩ ông rụng mồ hôi quý vị, ông đâu biết đạo làm người là cái môn gì. Mới nói với sư phụ: Trong trường của con á, toàn là mấy cái môn á, là nghiên cứu thị trường đó, rồi đó, mấy cái môn là triết học nhân loại được không à, chứ chưa có cái môn đạo làm người. Thì hòa thượng mới nói là con hãy đi học cái đạo làm người đi. Nói thấy không, cái đạo làm người cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta bỏ sót cái đạo làm người, chúng ta sẽ sót hết tất cả các khác. Đó là cái móng, cái nền đó. Xây nhà thì phải có móng. Chúng ta muốn xây càng cao, móng càng vững, thì đó là đạo làm người đó quý vị. Đạo làm người tức là trách nhiệm bổn phận mình đối với gia đình, đối với bản thân mình. Đạo làm người phải đối với người ta không đâu, đối với bản thân mình, đối người xung quanh, trong tình bạn bè, trong mối quan hệ thầy trò, partner, đồng sự, tất cả cái những mối quan hệ đó mình cho đẹp nhất, đó là đạo làm người. Ví dụ như hai vợ chồng nè, hồi đó yêu nhau, hết tình yêu thì còn nghĩa vợ chồng, hết nghĩa vợ chồng còn tình người quý vị. Đó là tròn đạo làm người đó. Còn ta hết tình yêu rồi, hết nghĩa luôn, chửi luôn, chúng ta không nghĩ nghĩa vợ chồng, không nghĩ tới tình người luôn, đánh đập ta luôn quý vị. Có nghĩa là không nghĩ tới tình người luôn. Vậy tình yêu, tình nghĩa, tình người, anh chọn đó là đạo làm người. Đâu có cấm anh không yêu, không yêu thôi chứ ai cấm, nhưng anh phải có cái nghĩa. Ở nhau lâu anh phải có nghĩa chứ, đúng không? Là lẽ phải, nghĩa là lẽ phải, anh phải có lẽ phải, anh phải giúp đỡ cái người yếu đuối như thế này, giàu ly dị, anh phải giúp đỡ, anh coi sóc đồ, vân vân, chứ anh đâu phải chửi người ta. À rồi á, bây giờ mình không có nghĩa đi nữa, nhưng mà cũng còn cái tình người, con người mà có lương tâm mà. Mình cũng đâu có là sát dán như vậy, đâu quý vị, cái chén ra tòa đập bể làm hai chia, đâu có kiểu đó quý vị. Mà sao trước đây 20 năm còn ở ghế nhà trường học với nhau đó quý vị. Anh yêu em có dần chăng kia làm chứng, giống Romeo Juliet á. Quý vị tới bây giờ đập cái chén ra trước tòa, quý vị thấy chưa? Ôi, như vậy là đạo làm người mình không xong rồi đó quý vị, thấy chưa? Như vậy đạo làm người có nghĩa là chúng ta làm tròn bổn phận của mình đối với bản thân mình. Nếu á, bản thân mình mà mình phá hoại bản thân mình, chích xì ke, ma tí, ăn chơi xa đọ, đó cũng không tròn đạo làm người đối với bản thân mình. Rồi á, mình làm con không hiếu thảo cha mẹ, không làm tròn với cha mẹ của mình. Làm cha không dạy dỗ con cái, lo con cái, là không làm tròn với con của mình. Làm thầy không có bổn phận dạy dỗ trò, không làm tròn. Làm giám đốc không quan tâm tới nhân viên, không làm tròn. Làm nhân viên không hết lòng với công ty, không làm tròn. Đó quý vị, đó là đạo làm người chứ còn gì nữa. À, như vậy á, thì ở trong á, nhà Phật có một câu: gắn trì trí học nền nhân đạo, là đạo làm người đó. Nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa, muốn tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà Lục Châu. Tất nhiên á, là cái nền nhân đạo là đạo làm người đó. Trì trí lập nền nhân đạo. Nhân đạo tròn thì cái đạo nào chúng ta làm cũng tròn hết. Nhân đạo không tròn là không có tròn được đâu. Tại sao? Tại vì cái móng ta xây dựng không được. Do đó ngày xưa ta tiễn làm quan đó, hỏi ông này có hiếu không, ông này có nhẫn hòa với anh em không? Có nhẫn hòa với anh em trong gia đình, trên nhịn dưới hòa, anh diều em tiến, có hiếu cha mẹ người ta cho người đó làm quan. Đó nguyên ngày xưa đó, nhầm khi học có ba mớ thôi, nhưng ta làm quan, mà quan thanh liêm, tại người ta có hiếu, ta là nhường nhịn anh em, biết là mình có hiếu cha mẹ của mình thì mình mới thương được dân chúng. Tại cha mẹ người sanh ra mình thương không được, nói thương dân chúng anh nói chơi à nghe. Phải không? Trời, tôi thương tất cả là bà con cô bác, trong khi anh mình không thương, em mình không thương, cha mẹ mình không thương, chú bác mình không thương, mà nói thương dân chúng, thương hết trơn dân chúng ở trong quận trong phủ mình, anh nói chơi à? Không có đâu, anh muốn lợi dụng người ta, anh lấy tiền người ta đó chứ không phải thương đâu. Đâu cái gì? Nên cha mẹ không thương anh em, lo không công bằng với anh em, không nhường không nhịn, tranh đất tranh đai mà nói thương người ngoài làm sao có. Anh ích kỷ lắm, không có gì. Do đó nhìn lại mình chỗ đó, nên tròn đạo làm người từ trong gia đình mình tròn ra, có gì. Gia đình là tế bào của xã hội, tế bào mạnh thì cơ thể mới khỏe, xã hội mới khỏe được. Do đó trong gia đình mình nhường nhịn với nhau, kỷ luật bản thân mình, sống cho nghiêm túc cho tốt, đừng làm buồn những người xung quanh, ảnh hưởng gia đình của mình. Nhường nhịn anh em, hiếu thảo cha mẹ, tròn đạo làm người đó, có gì. Nếu làm được gì thì ra tới xã hội, tới công ty, chúng ta mới có sự hy sinh với nhau, mới có dìu dẫn cho nhau, vân vân. Thì cái đó là cái đời sống đạo đức bắt đầu từ cái đạo làm người. Cái thứ hai nữa, nếu chúng ta có nương tựa vào cái đời sống tâm linh thì tuyệt vời. Nương tựa đời sống tâm linh là gì? Là nương tựa vào cái đời sống làm sao cho thanh nhẹ tâm linh. Ví dụ như ta đi học thiền, ví dụ như thiền ở nước ngoài người ta dạy nè, đâu cần phải tôn giáo đâu, ta đi học thiền. Thiền là gì? Để tĩnh lặng tâm của mình, xả trượt tâm của mình. Hàng ngày mình tiếp xúc với mọi người căng thẳng mà về mình xả trượt, ngược vào lại đó, đời sống tâm linh mình mà trong tâm mình lắng lặng chừng nào, cái gì nước mà không có sống, ta nhìn thấy đáy thông minh trí tuệ. hiệu quả công việc trực giác lên cao, xử lý đúng đắn, đó giữ cái tâm thiền. Còn nếu ta không giữ tâm thiền, tâm mình càng ngày càng căng thẳng, không cân bằng được đời sống tâm linh. Nếu người nào giữ được cái tâm thiền thì họ dễ giữ được cái đạo đức của mình. Còn không giữ được tâm thiền hay vọng động, chiều theo tham sân si hỉ nộ ái ố gì, hay quyết định sai lầm lắm. Nên người ta nói đang nổi sân đừng bao giờ quyết định, mà đang vui đừng bao giờ hứa. Nổi sân quyết định sai bét à, mà vui hứa cái sao hối hận đó. Nào, đang vui đừng hứa, nổi sân đừng bao giờ quyết định cái gì cả, cái gì mà hãy để cho tâm mình bình tĩnh trong lúc quyết định. Nhất là mấy anh tổ trưởng nè, hãy bình tĩnh trong lúc quyết định. Nhịn mặt tổ viên thấy ghét, đừng quyết định gì cả, đuổi mày gì đó, thôi thôi đừng, anh hãy ngồi xuống hít thở đi, hít mũi thở miệng 3 lần, lặng lặng tâm buông xuống, tất cả buông xuống hết đi, buông ngoài, buông trong, buông trong tâm đi. Rồi trong tâm hết giận chưa? Hết, quyết giùm đi. Lúc đó sáng suốt rồi đó. Nào, cái gì? Như vậy thì tâm mình tĩnh lặng, mình sẽ sáng suốt. Mình sẽ sáng suốt á thì mình biết thiệt, biết hơn, biết đạo, biết lý. Lúc đó chúng ta sẽ đi đến cái đời sống đạo đức rất tốt. Đâu có gì, chúng ta sẽ sống vì người khác khi tâm tĩnh lặng. Còn tâm chúng ta không tĩnh lặng, không sống vì người khác được đâu. Tại vì vì mình chưa còn sống được, lấy gì sống cho người khác. Vì mình là tâm tĩnh lặng đó. Tâm tĩnh lặng làm cho mình không có lên máu. Tâm tĩnh lặng làm cho mình được khỏe, nhẹ nhàng, thanh thản. Vì mình còn chưa làm được nên làm cho gì người khác. Nên người nào càng động, càng bốc chừng nào nói gì người khác, hiểu lầm đâu có đâu. Mà người càng trầm tĩnh chừng nào thì người đó vì người khác càng nhiều đâu có gì. Tại vì người ta vì được mình thì người ta mới vì được người khác. Chưa bao giờ ai mà vì người khác mà không có vì mình khi chúng ta còn sống ở thế gian, trừ ông Bồ Tát ra thôi. Không có gì. Còn sống thế gian phải vì mình rồi mới vì người. Mà tâm tĩnh lặng là vì thân và tâm của mình đấy. Đó là gì, mình mới vì người khác được, mới sáng suốt vì người khác được. Nên đạo đức là gì? Là xu hướng tốt của tâm được bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho con người, cho con vật và môi trường xung quanh, môi trường thiên nhiên luôn. Nên ai thảy rác tùm lum lá thì không có đạo đức đấy. Ai xả, ai đổ gì xuống sông rồi làm ô nhiễm môi trường không có đạo đức đấy. Phải không quý vị? Rồi giết các con vật, con chim ta đang bay nè, đập nó chết, không có đạo đức đấy. Cây của ta đang ấy trồng nhổ lên, chặt phá hết, nó mà nhiễm nhất phá sơn lâm gì đâm hà bá, không có đạo đức đấy. Này nói nhỏ nhỏ cho chừng lâm tặc đốn rừng trơn, không còn miếng nào trên cái lá phổi, phổi mà nó héo hết trơn lấy gì sống. Đó, không có đạo đức, nói nhỏ nhỏ cho khi lâm tặc nghe, nói nhỏ nhỏ thôi. Đó, thấy không, người có đạo đức á là người ta biết bảo vệ môi trường xung quanh, không bao giờ quăng rác đâu. Bởi ông thấy ông nào quăng rác tùm lum, dân biết đạo đức ông khiếm khuyết rồi đó, về tự học lại đi. Không có gì, nên ta làm gì phải sạch sẽ, lấy rác rồi bỏ túi đâu đó đàng hoàng hết trơn. Không có gì, môi trường xung quanh sạch sạch đẹp thì làm cho thế giới này xung quanh sạch đẹp. Quý vị thấy không, tầng ozone nó lủng cả trăm lỗ, chỉnh lủng nát chừng như cái mặt rỗ trên tầng ozone chỉnh á. Đó vậy là ở đâu, tất cả mình thải lên không có lọc. Không có gì, đó là những công ty cũng không có đạo đức đó. Không có gì, làm chết hết môi trường xung quanh, cá gì tuôn xuống sông đây nè, cá chết hết trơn, không còn con nào trên sông, đen thui. Không có gì, thấy không, đi qua nước ngoài dòng sông Sen muốn làm thơ. Rồi qua dòng sông Sen của Pháp muốn làm thơ, sông Danis muốn làm thơ. Đó, vì sông ta nước trong xanh nè, còn sông mình nước đen thui, muốn làm thơ làm nổi. Muốn kể lên bài thơ, dòng sông quê mẹ, câu qua câu sau hết, rặn ra thơ rồi. Quý vị thấy nó đen xì, nước nó lên hôi thối kiểu này, sao thơ nổi, thấy không? Nên người nào mà làm ô nhiễm môi trường, phá cây, chặt cây, làm cho môi trường ta bị tác hại, thì tất cả môi trường quanh các con thú vật đều chết hết, và tương lai con cháu ta sẽ cũng bị ảnh hưởng này, người đó không có đạo đức đấy. Quý vị, người có đạo đức bảo vệ cho cái chung, cái đẹp nhất của cái chung, làm lợi ích cho môi trường xung quanh, con người, con vật và môi trường thiên nhiên. Thôi chúng ta kết thúc đây. Bây giờ hỏi, ai hỏi tặng phần quà, có hỏi gì cũng được. Rồi xin mời.
Dạ, thưa thầy,
con đường thầy chọn bắt đầu từ đâu hả? Phải không? Rồi, cho anh chàng pháo tay. Mà không biết anh nói con đường nào. Tại vì thầy có nhiều con đường lắm. Tại hồi nhỏ đó, lớn lên đi học. Mà đi học cũng lăn lộn nhiều cổng trường đại học, rồi đi làm, rồi tới đi tu. Chắc có lẽ là anh hỏi con đường đi tu phải không ạ? Phải không? con đường nha là đi tu là bắt đầu từ nhân duyên. Nhà Phật bắt đầu nhân duyên, mình mến đạo, thích đạo, mà Đức Phật đạo, Phật đạo á là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài chứng đắc được chân lý của vũ trụ, nên ngài có lòng từ bi hỷ xả thương yêu tất cả chúng sanh, muốn làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, hy sinh cho cuộc đời này để đi đến giác ngộ giải thoát, không còn vui buồn hờn giận với thế gian nữa, mà thành vị thánh trong tương lai, có thể tương lai gần tương lai xa. Nói chung mình mến đạo Phật nên mình đi tu hiện giờ, nên cái bắt đầu là bắt đầu từ mến đạo Phật đi tu, vậy thôi, đơn giản. Nên đó, quý vị nào có cha trên mạng đó, vô Đại Đức Thích Chí Huệ, có cái trang Facebook Thích Chí Huệ, Facebook Lãng Mạn Miền Tây, Facebook Nam Dược Bách Bệnh, tức là nói về thuốc và nói về miền Tây quê hương của thầy, vân vân. Rồi trang web của chùa Pháp Tạng.com, Lãng Mạn Miền Tây.com, Phật Âm.com. Còn muốn gửi về địa chỉ email Trí Huệ HB, tức là Hoằng Pháp đó, @yahoo.com.vn. Có ai hỏi nào nữa không ạ?
Thưa thầy, hôm nay thầy có giải về luân nhân quả, mà em có câu thắc mắc về luân nhân quả, em hỏi thầy.
Rồi.
Nếu là một người sinh ra mà như em đi chùa, thầy giảng đạo, thầy nói với một người mà con có biết với gia đình, người cha mẹ còn sống nào có là cho con biết trước, cha mẹ đó nợ con có bây giờ phải trả. Còn
đây này là nói tới nhân quả. Ví dụ nói là đứa con bất hiếu với mình thì đó là cái nhân mình gieo nên mình mới trả. Thật ra trên đời này không có cái gì mà không có nguyên nhân cả, kể cả triết học hiện đại của chủ nghĩa học biện chứng cũng nói nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Đâu có gì nào học về chủ nghĩa học đi cũng có một phần của nhân quả trong đó đấy. Thì nhân quả của nhà Phật là chúng ta gieo từ trong quá khứ. Quá khứ có nghĩa là từ thời điểm này về trước, nhiều đời nhiều kiếp trước gọi là quá khứ. Hiện tại là trong thời điểm này chúng ta đang sống trong hơi thở, đây là hiện tại. Tương lai có nghĩa là sau khi chúng ta chết đi về sau, nó gọi là tương lai của mình. Thời điểm này chết sau gọi là tương lai. Như vậy thì mình gieo trong kiếp trước, mình gieo là mình bất hiếu với con cái mình. Bây giờ con cái mình lên á, nó có tâm bất hiếu thì mình mới trả cái quả đó. Và chính cái tâm bất hiếu này là cái nhân của con cái, thì cái quả nó trong tương lai. Vì cái nhân của nó là duyên để mình trả cái quả trong kiếp trước. Hồi nãy chúng ta nói là nhân biến thành quả phải có duyên, phải không? Tức là có chất xúc tác, đúng không? Bây giờ ví dụ nè, là một cái kim loại mà đứng trước dãy hoạt động hóa học hydro á, thì tác dụng với axit thì được, còn đứng sau tác dụng được, phải không? Mà muốn tác dụng được thì phải có chất xúc tác. Ví dụ như vậy đó, thì cái chất xúc tác có nghĩa là cái điều kiện cần và đủ để nó xảy ra. Điều kiện cần và đủ của nhân quả tức là duyên. Như vậy đứa con đó nó phát lên cái tâm bất hiếu, nó là duyên để mình trả cái nhân kiếp trước cho đến cái quả ngày hôm nay. Nhưng nó phát lên cái tâm, nó là nhân của nó, kiếp sau nó phải trả cái điều đó. Tương tục luân hồi là bánh xe quay lại quay lại quay lại. Như vậy đứa con nó phát lên tâm bất hiếu đó, nó hành động bất hiếu đó, nó tạo thành cái nhân cho chính cái bản thân nó, và là cái quả của mình đã gieo cho ai đó trong kiếp trước, mình phải trả điều đó. Còn chừng nào mà trả đúng cái người mà mình gieo đó, cái đó gọi là ân quán đấy. Còn cái này là bất hiếu, trả lại là trả trong cái hành động bất hiếu trong nhân quả. Ví dụ như mình đánh người ta, chưa chắc cái người đó đánh lại mình đâu, mà người khác đánh lại, cái đó là nhân biến thành quả. Còn người khác đánh lại mình thì cái đó gọi là ân quán trả dây, nó đi theo nó trả đúng vị trí người đó luôn, cái đó gọi là ân quán. Còn bây giờ đánh quý thầy cái, bây giờ quý vị đánh quý thầy không có quán hận gì hết á. Kiếp sau quý thầy không bao giờ tìm quý vị trả đâu, nhưng quý vị vẫn trả cái tác này, tại vì quý vị đã tác động vào trong vũ trụ một tác, thì ai đó sẽ tác vào quý vị trong một trường hợp gần nhất. Ví dụ như ông thầy bạn nè, ông đi đám với thầy, với chúng tôi, đến đó đó thấy hai chồng kia cãi lộn, ông vô ông can, cái hai chồng là hai chồng con đáng đánh lộn nha, thầy vô á là thầy mà bị thiệt hại đáng chịu à. Ông la chuyện đâu cùng có đó mà, trái phải phân minh, nghĩa tình dữ dạn. Ông chồng quay qua tát bà vợ một cái, bà vợ hụt xuống cái tát trúng cái quai hàm ông. Nà, ông méo miệng cái quai hàm luôn, ông là tôi xui quá ông ơi, bữa nay bị người ta đánh. Nay có nên như vậy không có xui gì đâu, kiếp trước á ông đã từng á là tát người ta, bây giờ á người ta tát lại, nhưng kiếp trước ông tát ta vô tình, bây giờ người ta vô tình ta tát lại chứ không cố ý. Kiếp trước ông cố ý thì bây giờ người ta sẽ cố ý người ta tát lại, kiếp trước vô tình thì bây giờ vô tình ta tát lại. Nói kiếp trước thôi nó không đúng, mà trong quá khứ chứ không phải là kiếp trước. Trong quá khứ có thể là hôm qua cũng là quá khứ đó, nó đủ duyên thì sẽ bị tát lại. Như vậy mình hiểu chưa? Vậy thì cái người đó là nhân của họ, họ sẽ bị quả trong tương lai, mà nhân của họ chính là duyên của mình để trả cái nhân của mình trong kiếp trước, quả của mình hiện tại. Tăng phần quà. Có ai hỏi câu hỏi nào không?
Thầy cho em hỏi là cái có cái tập để hóa tại cái nhân quả không?
Quá giải luật nhân quả. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta không có phước, chúng ta làm cái gì chúng ta cũng không có gặp phước hết, không có gì. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta không có phước, chúng ta làm cách mấy chúng ta cũng nghèo. Chúng ta không có phước làm mấy cũng nghèo. Như vậy đó thì chúng ta đi bươn chải cỡ nào nữa cũng nghèo. Bây giờ chúng ta bị tội năm, dầu cho lựa vợ cỡ nào cũng lựa y cái bà vợ tội năm đó, lựa cỡ nào cũng bóc y đó, tại vì chúng ta lựa đó là chi phối của nhân quả, nó đã chi phối điều đó. Như vậy muốn quá giải điều này sao? Muốn cho mình lựa cho nó tốt hơn, mình làm ăn cho nó tốt hơn, không có gì. Thì bây giờ từ nhân cho biến thành quả, nhân ở trong quá khứ, nhân trong hiện tại, thành quả trong tương lai, phải không? Như vậy thì ở quá khứ mình cho nó là tập hợp A, hiện tại cho tập hợp B, A cộng B bằng C ở trong tương lai. Như vậy mình muốn cái C này tốt nè, là muốn cái ngày mai tốt nè, đúng không? Nó phải phụ thuộc vào hai cái thành tố A và B. Vậy A lỡ gieo rồi, B chưa gieo. Như vậy A gieo rồi, làm sao cho cái gieo của A nó nhẹ xuống? Thì chúng ta sám hối đó, sám hối làm cho nhẹ xuống. Tại vì ý tác động để làm nên cái nghiệp này. Cái miệng là do ý cộng với cái miệng, thân do ý cộng với thân, và ý cộng với ý, nó sẽ sanh ra nghiệp thân khẩu ý, gieo trong quá khứ. Lỡ gieo nghiệp ác rồi sao? Sám hối, nó sẽ mòn đi bớt, nó nhẹ đi. Cái thứ hai nữa, hiện tại mình gieo, ví dụ như quá khứ mình gieo năm, hiện tại gieo ngàn, tương lai ra C. Như vậy quá khứ mình gieo là năm, phải không? Năm ác, hiện tại gieo ngàn thiện, 1000 thiện cộng năm ác ra C. Là C nó như thế nào? C nó không tới, C nó là ra nhiêu? 1000 thiện cộng năm ác, nếu người ta trừ cấn thôi nó cũng bằng 995, đúng không? Nhưng mà nó không phải như vậy, nó lồng vào nhau, chứ nó không phải trừ cấn, lồng vào nhau như thế này. Mình gieo ác gieo thiện thì bây giờ vẫn trả, vẫn thiện vẫn ác cùng lúc luôn, nó trả cùng lúc, chứ không phải là thiện trừ với ác sẽ ra thiện, là không phải. Nhưng mà nó hòa vào như vậy, nếu năm cái ác mà không có miếng thiện nào hết trơn á, nó đập vô mình đủ năm ác. Giống như là chúng ta có một nắm muối, chúng ta bỏ vô cái ly nước này thôi, uống vô mặn chát, nước này như là cái thiện. Bây giờ chúng ta có cả cái ao lớn nước, thấy nắm muối đó vào không nhầm nhò gì, đúng không? Như vậy khi chúng ta làm thiện nhiều lên thì cái nghiệp ác nó thảy vô, giống như nó muối hòa tan vào trong đó, nó không nhầm, nó chả y như vậy, nhưng mà không có là cái gì cả. Còn nếu chúng ta không có phần thiện nào ở đây, không có phần tu tập của tâm linh nào ở đây, không có cái đạo lực nào ở đây, cái gì nó thảy nắm muối vô, nắm muối xót xa dữ lắm, đau khổ dữ lắm. Còn bây giờ chúng ta làm thiện lành, ta tu tập, chúng ta sống đẹp, vân vân, tạo thành phước báo, nó thảy nắm muối đó vô, giống thịt như lòng chúng ta, đại dương bao la, nắm muối thảy xuống đại dương, không ăn thua gì hết, phải không? Do đó mình biết gọi là giải nghiệp đó. Hòa Thượng Thanh Từ trong cái cuốn gọi tu là chuyển nghiệp là chỗ đó đó. Có nghĩa là ta làm phước báo công đức hiện tại, cái tập hợp B này lên nhiều đi. Nên ở có một cái câu chuyện, cái anh này nè, ảnh phải chết năm đó, và anh tan gia bại sản năm đó, ông thầy bói ông coi đó, thì ông mới lợi một cái vị hòa thượng. Vị hòa thượng là bây giờ anh phát tâm làm 1000 việc thiện đi ở trong năm nay. Cái ông thầy bói đó, ông coi, ông lật sách coi, ông lên cái năm sau anh phải bị đó, nếu anh không bị đem bàn thờ tổ tôi dẹp hết và tôi nghỉ làm ngành nghề luôn, ông chắc ăn vậy đó. Thì ông này mới sợ quá, lại gặp vị hòa thượng, kêu nhờ vị hòa thượng quá giải cái nghiệp này giùm. Thì vị hòa thượng nói là anh hãy làm 1000 việc thiện đi. Anh mới phát tâm giữa trời thôi, không có tâm với ai hết trơn, tôi sẽ làm 1000 điều thiện. Điều thiện gì? Là điều giúp đỡ mọi người, trẻ em tàn tật, nói chung bệnh viện, nhà thương, trường học. Anh phát tâm làm 1000 điều thiện quý vị. Qua năm sau, ông kia nói ổng là bị bệnh chết, ai về qua năm sau ông không bệnh mà ông giàu có, ông làm ăn phất lên luôn á quý vị, ông trở thành giàu sang phú quý, là phú hộ của làng đó luôn. Như vậy tại vì nhờ tập học B nè, A cộng B bằng C, B thiện quá lớn, A ác nhỏ, nhảy vô hòa tan hết, không còn thấy dấu ác ở đâu, nên tập hợp C của anh toàn là thấy thiện không, không thấy ác. Hiểu không? Nên người nào gặp xui xẻo phát tâm thiện, dũng mãnh phát tâm nhiều lần thiện, làm thiện, tu thiện, làm thiện là giúp người ta, tu thiện là giúp bản thân mình cho hết tham sân si đó, nhẹ nhàng thanh thản, người ta có thể ngồi thiền để lẳng lặng tâm rồi vân vân. Có ai hỏi câu hỏi nào nữa không?
Dạ thưa thầy, thêm cái vấn đề là tại sao có rất nhiều người làm nhiều điều tốt, thậm chí là giúp rất nhiều người, nhưng mà thường là vẫn gặp nhiều điều không may mắn và có thể là không gì gọi là tiền đâu. Nhưng mà những người làm việc ác thì họ vẫn nhận nhớ có vẫn là không đạt được.
Chúng ta biết là quá trình nhân với quả có thời gian, tại vì nó có duyên, có duyên nó nhân biến thành quả. Như vậy thì cái người làm thiện ngày hôm nay nó chưa đủ duyên để chỗ quả thiện, mà cái làm ác ngày hôm qua nó đủ duyên chỗ quả ác. Nên thấy làm thiện nhưng cái quả ác nó chỗ ra, tức là cái nhân ác mình đã gieo trong quá khứ bây giờ đã đủ duyên rồi, nó chỗ nên cái quả ác ngày hôm nay. Cái thiện chúng ta đang gieo nó chưa có duyên để chỗ quả thiện, thì tương lai chúng ta sẽ gặt điều đó. Như vậy thì người ta chết không bao giờ hết, mà đi trong bước đường sanh tử luân hồi đó. Ngày mai ở đâu đó kiếp người, ngày mai ở đâu đó thì cái người này sẽ hưởng được cái thiện này nếu đủ duyên. Đơn giản thôi.
Xin thầy, thì tôi được xin hỏi thầy một câu là nếu như tôi muốn được không đẹp thì tôi phải làm như thế nào?
Cho anh chàng phát tay. Muốn được sống đẹp, hồi nãy chúng ta đã chia làm 4 phần: tâm, nghề, trách nhiệm và đạo đức. Như vậy muốn được sống đẹp thì cái tâm mình phải đẹp. Nếu thấy tâm mình không đẹp thì mình sám hối, thì sám hối với chính mình thôi. Có lỗi với chính mình, có lỗi với ông bà mình, có lỗi với những người xung quanh. Nếu chúng ta thấy chúng ta chưa có cái tâm đẹp. Cái tâm đẹp là tâm gì? Hồi nãy chúng ta nói là cái tâm đẹp là có lòng nhân, thương yêu mọi người, không ích kỷ. Mình thấy ích kỷ quá trời thì tâm không có đẹp rồi đó. Mình có sống vì người khác chưa? Đó, người ta bắt ta sống vì mình không à? Bởi vì có câu là thanh niên đừng có đòi hỏi tổ quốc làm gì cho mình, mà mình hãy nói mình đã được làm được gì cho tổ quốc. Cái đó là sống đẹp đó. Có nghĩa là sống đẹp là bớt đi ích kỷ của bản thân mình, mà quyết quan tâm với những người khác trong cộng đồng. Đó, vì biết hy sinh cho những người khác, đó là bắt đầu từ cái tâm đẹp. Từ cái tâm đẹp thì nó sẽ trổ ra cái quả đẹp. Cái tâm đẹp như là cái cây đẹp, mà cái cây đẹp đó thì nó sẽ trổ qua cái quả đẹp như vậy đó. Như vậy bắt đầu từ cái tâm con người, mình nhìn lại mình coi mình có tâm tốt chưa, sống vì mọi người chưa, hy sinh cho mọi người chưa, có tinh thần trách nhiệm chưa, có đạo đức chưa. Tất cả đó đều là từ trong cái tâm mình ra đó. Nếu mà ta lỡ làm gì sai, tâm ta xấu, ta lên sám hối đi. Nên sám hối với chính bản thân mình. Nếu ai có tôn giáo nào thì lên sám hối đất tối cao của tôn giáo đó là được. Ví dụ như là chúng ta đạo Phật thì sám hối Đức Phật, chúng ta là đạo Thiên Chúa sám hối với Đức Chúa, vân vân. Chúng ta đạo Cao Đài sám hối với Đức Thượng Đế, vân vân. Tức là đấng tối cao của tôn giáo đó, chúng ta hãy sám hối với vị đó để giúp đỡ chúng ta vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Nên nếu tâm chúng ta chưa đẹp là còn gì ích kỷ, tư lợi riêng tư, còn ác, còn mưu sâu kế độc, thù hận, chúng ta hãy sám hối những điều đó mà phát lên cái tâm là sống vì mọi người, phát lên cái tâm sống đẹp cho bản thân mình và làm lợi ích trong xã hội, môi trường xung quanh. Đời sống không có bao lâu, nên khi chúng ta gặp nhau là có duyên lành với nhau, nên đừng làm khổ nhau là bắt đầu chúng ta sống đẹp rồi đó. Giờ cánh tay khác. Bây giờ là chúng ta đang tồn tại vũ trụ quan, chúng sanh quan. Ở trong vũ trụ này có tồn tại hai cái thể gọi là vũ trụ quan và chúng sanh quan. vũ trụ tức là cấu tạo bởi vũ trụ này. Chúng sanh quan là những chúng sanh sống trong vũ trụ. Chúng sanh có bốn loài, hai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, tức bốn loài để sanh ra để sống. Chúng ta ở đây đó là chúng ta loài thai sanh, là con người chúng ta loài thai sanh đó. Nên ta tách con người ra thành nhân sinh quan đó. Nhân sinh quan tức là cái về thân và tâm con người là nhân sinh quan. Còn vũ trụ quan là cấu tạo của vũ trụ. Nó cấu tạo vũ trụ á thì khoa học á thì nói cấu tạo vũ trụ bằng như vậy. Hệ mặt trời rồi giải thiên hà, giải ngân hà, vân vân, trôi lăn trong vũ trụ, đó là khoa học. Nhưng nhà Phật Đức Phật không phải nói như vậy, mà Đức Phật đó là vũ trụ này cấu tạo bằng các cái cõi sống, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Do đó mà sắp từng cái tiến bộ về mặt cấu tạo và từng tiến bộ mặt tâm thức của chúng sanh. Chúng sanh tiến bộ cỡ nào, tâm thức cỡ nào thì gắn đúng vị trí đó, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nên khi chết ta thể chuyển cảnh giới này sang cảnh giới khác, tùy vào cái dòng nghiệp và tiến bộ của tâm mà ta chuyển ra cảnh giới đó. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới do Đức Phật lập quốc độ, Đức Phật thuyết kinh A Di Đà. Đây về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật có thế giới, gọi là Tây Phương Cực Lạc, do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Không phải là không gian ba chiều, ai học toán cao cấp mới biết là không gian nó là N chiều, R là không gian, mà mũ N, N tiến từ 1 cho đến vô cùng, có nghĩa không gian N chiều. Khi chúng ta tiến N tịnh tiến từ 1 cho đến vô cùng sẽ ra một chiều không gian khác. Một chiều không gian khác sẽ có cấu tạo, cái thể của nó khác, và chúng sanh ở nơi đó khác nhau. Nên cái vũ trụ này có không gian N chiều, chứ không phải là có một chiều không gian. Thì ở Tây Phương Cực Lạc là một chiều trong không gian đó. Địa ngục là một chiều, ngạ quỷ một chiều, Atula là một chiều, cõi trời là một chiều, cõi người là một chiều. Tây Phương Cực Lạc là một chiều của không gian, mình hình dung vậy thôi, chứ không phải là thế giới của vật chất của không gian ba chiều. Không gian ba chiều là không gian xác định một điểm bằng 30 x, y, z, chúng ta xác định được điểm. Không gian 4 chiều thì bằng 40 x, y, z, t. Không gian 5 chiều là x, y, z, t, z, t, gì đó, đại loại như vậy. Không gian 3 chiều, 2 điểm ngắn nhất là đường thẳng. Không gian 4 chiều, 2 điểm ngắn nhất là đường parabol. Không gian 5 chiều, 2 điểm ngắn nhất là đường hyperbol. Vân vân. Như vậy nói vậy để ta hiểu được là không gian mênh mông vô tận và khái niệm chiều không gian nếu bằng tư duy bình thường của mình là không biết được. Nên cõi Tây Phương Cực Lạc là một chiều trong những không gian đó, nên con người không thể biết được chính xác, chỉ nghe kinh Đức Phật nói thôi, gọi là bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn được, tại vì nó không phải là không gian ba chiều. Hết.
Em muốn xin hỏi này một câu, như mình muốn thường đi người khác các thì mình được hưởng gì trong cuộc sống?
Cho nhà bắt tay.
Nhẫn thì sống yên gió lặng, mà mình là tác nhân để làm sống yên gió lặng được phước. Thay vì mình không nhịn ta đánh lộn lên làm cho mình khổ người ta khổ, bây giờ mình nhịn cho là sống yên gió lặng, xung quanh ta không khổ, mình không khổ, mình được phước. Cái đó cái thứ nhất, quả báo của người nhẫn nhịn tương lai tức bắt đầu ngày mai cái tướng mình bắt đầu đẹp ra. Cái người nhẫn nhịn là nó sẽ cái tướng lương hiền đẹp ra. Nên mình sanh qua kiếp sau đẹp là kiếp trước có nhẫn nhịn, tương lai mình đẹp là có nhẫn nhịn. Cái người nào mà không nhẫn nhịn á, bốc đồng sân si lên á, mai mốt thế nào cũng bệnh gan, mà sanh ra da đồ nó sần sùi, da là nó bị tàn nhang, da nám, mặt nổi mụn vân vân. Cái đó là cũng hậu quả nhân quả tức thời đó. Còn ví dụ ta hoan hỷ, ta nhẫn nhịn, ta vượt qua vân vân, thì người đó sẽ từng càng ngày càng đẹp hơn, và thân mình thấy nó sáng suốt, sáng sủa hơn, qua kiếp sau rất là đẹp, và có nhiều cái phước báo khi chúng ta nhẫn nhịn. Được tác động phước báo thế nào thì phước báo tương lai y như vậy mà chỗ. Bây giờ có ai đăng ký hát không ạ? Hát bài gì cũng được.
Gửi đến bài thì không bằng ngày nào. Một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, chúc những ai đang còn mệt, đang còn mệt, để lòng vui sướng.
Mẹ, mẹ lại rồi dịu
rất là cảm ơn anh Cường, chị Giang và ban giám đốc đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cái buổi chia sẻ rất là thân mật ấm cúng như thế này. Chúng ta tới đây cũng hết, và xin chúc cho toàn thể quý vị công nhân viên càng ngày càng sức khỏe đủ đầy, luôn luôn lúc nào gia đình cũng được an vui hòa hiếu, và công việc của chúng ta là càng ngày càng phát triển, đời sống càng ngày càng được sung túc.
Dạ thưa thầy, hôm nay cho công ty xin chúc sức khỏe thầy và cảm ơn các em đã đến đây tâm sự, đã dành thời gian đến đây để cùng chia sẻ với thầy. Thật sự là rất cảm động về những điều chia sẻ của thầy với tất cả anh em đây, và rất mong sự chia sẻ này anh em mình sẽ có một cái gì để suy nghĩ, để sự đóng góp cho công ty và chính bản thân mình về những cái gì thầy đã nói đến. Một lần nữa xin cảm ơn thầy và tất cả anh em.